Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, hôm nay theo thông lệ ngày chủ nhật hàng tuần thì chúng ta buổi sáng cầu hội tu tập, buổi chiều thì chúng ta học giáo lý. Thì hôm nay chúng ta học đến bài thứ 10 của khóa thứ tư, tức là nói về cái ngũ minh, tức là học được làm sáng tỏ năm điều của người hoằng pháp. Nên cái chỗ này quý vị nên nhớ đó, để mình phải học cho thông, biết cho rõ năm cái cương lĩnh của người học đạo. Bởi vì cái hoằng pháp á, nó không phải riêng cho người xuất gia ha, mà người Phật, mỗi Phật tử là một hoằng pháp viên. Bởi thế gian một người trong phong trào nào đó mà người ta làm với phong trào đó để phong trào đó mạnh đó, thì người ta gọi là một tiên truyền viên. Còn mình là Phật tử thì coi như là một hoằng pháp viên. Mà một hoằng pháp viên á thì coi như là, có nghĩa là một thành viên ở trong cái thành phần của ban hoằng pháp. Cho nên ở ngoài Bắc á, ngoài Trung và Bắc á, thì có những cái tổ chức rõ ràng lắm. Nhưng Phật tử là những cái hoằng pháp viên, những hoằng pháp viên trong những cái ban hoằng pháp của những cái ngày đại hội hoằng pháp á, thì có khi một tỉnh như vậy đó là có mấy trăm anh em gia đình Phật tử, mấy anh em huynh trưởng, là những anh em đó là đại diện cho cái ban hoằng pháp của tỉnh đó mà là toàn là những Phật tử. Cho nên những cái mà chúng ta cần phải học đó, như ví dụ cái trong ngũ minh đó, cái đầu tiên đó là cái nội minh. Nội minh tức là chúng ta phải học thông lào cái phần giáo lý nội điển. Cái phần giáo lý nội điển thì cái đó là cái điều mà thiết yếu, chúng ta phải học hiểu, chúng ta phải nắm rõ, chúng ta phải biết đúng mà theo tinh thần Phật dạy, để rồi chúng ta đem ứng dụng. Bởi vì một Phật tử là một hoằng pháp viên nó có hiệu quả lớn lắm. Mà bởi vì một Phật tử thì có cái điều kiện để mà gần gũi, có cái điều kiện để mà thân cận với Phật tử ở bên ngoài, nó dễ hơn quý thầy ở trong mọi lãnh vực. Lãnh vực nào trong xã hội á, quý Phật tử cũng có thể lân la, quý Phật tử cũng có thể trà trộn, quý Phật tử cũng có thể tiếp cận, có thể thâm nhập vào trong tất cả mọi lãnh vực được. Còn quý thầy thì đâu có thể đi thâm nhập vào tất cả các cái lãnh vực được. Mấy ông thầy đâu có thể vô chơi với cái nhóm mà xã hội đen được, đâu có vô mấy cái quán mà bóng đèn mờ được. Cho nên mấy cái chỗ đó là mấy cái chỗ không phải là mấy thầy thâm nhập được, mấy thầy vô đó không được. Nhưng mà có từng nhiều Phật tử đã dẫn rất nhiều người lầm đường lạc lối, đi vào trong cái con đường sa đọa trị lạc, để trở về, nói theo thế gian là trở về cái đi đến cái con đường hoàng lương. Còn cái người mà Phật tử chúng ta thì hướng cái người đó đến con đường giác ngộ. Không những hoàng lương bình thường mà hướng dẫn họ trở về với con đường giác ngộ bằng chánh pháp, bằng giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta đi đến hang cùng ngõ hẻm, đi đến mọi ngõ ngách của cuộc đời. Nên chúng ta phải có một cái số nội điển cho tương đối là căn bản. Thì chúng ta mới có thể dìu dắt được. Bởi có nhiều người trong cuộc đời họ phạm tội hoặc là họ ghiền gặp, thì họ có mặc cảm, họ xa lánh cuộc đời. Thì chúng ta tìm những cái phương pháp giáo pháp của Đức Phật, không có chê bai, không có kỳ thị một ai cả. Mình nói cho họ thấy rõ qua lịch sử của Đức Phật. Đi vào trong những cái nhóm mà những cái người cùng hung cực ác mà Đức Phật cũng độ. Rồi những dâm nữ Đức Phật cũng độ, chứ không phải là Đức Phật chỉ độ những người cao sang quyền quý. Nên từ chỗ đó chúng ta học Phật, chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ được như vậy, thì cái vấn đề hoằng pháp của chúng ta nó có cái kết quả rất là lớn. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người hoằng pháp chúng ta phải thông lào cái nội minh, tức là cái giáo lý nội điển đó, mình phải thông lào. Cái thông lào cái giáo lý nội điển để làm gì? Nên cái chỗ này chúng ta phải hiểu cái thông lào giáo lý nội điển để chúng ta làm cái thềm thang để dìu dắt cho mọi người. Người ta ở dưới vực sâu mà người ta muốn lên nhưng không có chỗ nương tựa, mình thả cái thang đó xuống. Người ta bước theo cái thang đó từng nấc từng nấc từng nấc mà người ta bước lên, đó là cái nấc thang giáo lý. Cơ bản buổi đầu mình có, người ta đặt vào niềm tin giáo lý đó để mà người ta đi đến cái chỗ toàn chân và thiện mỹ. Nên lấy cái thang của cái giáo lý Đức Phật làm cái nấc thang, là cái cầu bến để bắt nhịp cho những người ở dưới hầm, ở dưới sông. Người ta có cái chỗ người ta nương tựa, người ta bước lên cái nấc thang, cái thềm thang đó mà người ta vượt qua cái dũng bùng ngũ dục, vượt qua cái dũng bùng tội lỗi của cuộc đời. Cho nên chúng ta phải lấy giáo lý của Đức Phật làm một cái thềm thang, làm cái nấc thang để cho họ bước từng tự trong cái dũng bùng đó mà họ bước ra. Cho nên những cái đó là những cái rất là quan trọng. Bởi chúng ta học Phật đó, thì chúng ta học từng chi tiết, chúng ta biết rõ được như vậy đó, thì chúng ta mới có thể cái chuyện tu tập của mình là được lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Bởi người đệ tử Đức Phật có ba điều kiện: phải tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác mình phải có cái sự giác ngộ bằng giáo lý rõ ràng, rồi giác tha nó có hiệu quả rất là lớn, rồi có cái hiệu quả lớn trong sự giác tha đó thì nó mới đi đến cái chỗ giác hạnh viên mãn. Nên đó là cái nội minh là một vấn đề rất là quan trọng. Nên trong ngũ minh, nội minh là cái đứng đầu. Cho nên do nơi đó trước tiên là phải học nội điển. Người có cái duyên lành được học giáo lý nội điển của Đức Phật. Đến cái thứ hai đó là cái nhân minh. Cái nội minh chúng ta học, chúng ta thấy biết cái tầm quan trọng của nó rồi. Rồi đến cái thứ hai đó là cái nhân minh, nó là một phần không kém. Nên cái nhân minh này đó là chúng ta phải thấy rõ, biết cho rõ. À, bởi cái nhân minh này nó có nguyên một cái tập sách lớn gọi là nhân minh chánh lý lập luận, nó cho đủ là nhân minh luận hay là nhân minh chánh lý lập luận. Nó có một cái bộ sách gọi là cái nhân minh đại sớ, khoảng 1800 trang. Thì nguyên cái bộ đó đó, khi xưa mà ngài Huyền Trang đó, ngài qua bên Ấn Độ, ngài thấy được cái bộ đó là ngài học làm như cái duyên sao đó. Thì ngài học ở trong thời gian ngắn thôi, mà ngài học ngài thuộc lào hết, ngài nắm hết tất cả những cái tông chỉ. Cho nên cái ngoại đạo thời đó, Bà La Môn giáo đó, nó thấy ngài là cái người ở nước ngoài mà đến đó cầu học, mà là một cái người nổi tiếng, thì nó mới đến. Nó cũng một là nó đến nó tìm hiểu, nó trắc nghiệm cái trình độ tu học. Thì lại nó hỏi cái gì, nó nói bất luận cái gì, nó lý luận cái gì, ngài bẻ gãy hết. Cho nên từ chỗ đó nó rất là nể ngài. Cho nên từ chỗ đó sau này ngài đi đâu, ngài làm Phật sự thì nó cũng ủng hộ. Cho nên cái điều đó là một cái điều mà chúng ta học Phật chúng ta thấy. Mà cái nhân minh luận này đó, hồi xưa thì nó không phải của Phật giáo. Cái nhân minh chánh lý lập luận này đó là của Bà La Môn giáo. Nhưng mà rất là hay, sau khi Đức Phật mới nhân minh chánh lý lập luận này đó là nó nằm ở trong cái kinh Tứ Diệu Đà. Nằm ở trong kinh Tứ Diệu Đà của Bà La Môn giáo. Nhưng mà sau này Đức Phật thấy nó rất là hay, nó có những cái lập luận lý dưỡng chải. Mà trong cái nhân minh luận này nó có ba điều kiện, nó có nhân, tông, dụ. Nhân tức là nguyên nhân, tông là tông chỉ, có nguyên nhân có tông chỉ. Mà cái nguyên nhân và tông chỉ mà người ta chưa rõ nữa thì đưa thêm một cái ví dụ vào, thì người ta hiểu rõ. Trong cái nhân minh này nó có ba vấn đề nên gọi là tam chi. Tam chi tức là nhân, tông, dụ. Cái nguyên nhân, cái tông chỉ và ví dụ làm cho người ta nghe, người ta thấy, người ta hiểu. Mà người ta chưa hiểu thì mượn một cái ví dụ cụ thể để đưa vào, thì từ chỗ đó người ta không còn nghi ngại gì nữa cả. Cho nên trong cái tam chi của nhân minh rất là rõ ràng. Nên từ chỗ đó mình học, mình nắm đó là những cái mấu chốt. Mà mình nhớ mấy cái mấu chốt như vậy đó, khi đụng chuyện mình đem ra mình ứng dụng thì mình nhớ hết từng cái, cũng giống như người mà học võ ở trong võ trường vậy đó. Mình học đâu đó đàng hoàng, học phân thế, thứ nào là tấn, thế nào là thủ, thế nào là công. Công tấn thủ mình phải biết rõ trong những cái đó, lúc nào là phải tấn, lúc nào phải công, lúc nào phải thủ. Thì mình biết đến cái lúc nào mình nghe mình biết mình thấy rõ. Học rõ biết tất cả những vấn đề vậy rồi thì sau khi mà lâm trận rồi đó thì những cái thế đó tự nhiên nó phản ứng tự nhiên. Nên cái người có học đó thì cái phản ứng tự nhiên. Còn chúng ta học giáo lý cũng vậy, khi mà đụng việc để chúng ta ứng dụng rồi đó, thì tất cả những cái vấn đề mà chúng ta học qua rồi đó thì khi đụng cảnh rồi chúng ta đem ra chúng ta ứng dụng, nó rất là hoạt bát, rất là linh động. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải trang bị cho mình với những cái mà phương pháp để mà mình ứng đối khi mình là một cái người hoằng pháp. Nên những cái đó là những cái mà rất là quan trọng, cho nên quý Phật tử lưu ý. Giờ đây đến cái phần văn tự đó thì quý vị nên lưu ý cái thứ hai, cái này là nhân minh. Nhân minh là gì? Nhân minh có nghĩa là am tường giáo lý chưa đủ. Tức là cái nội minh đó, cái nội minh am tường, cái nội minh không chưa đủ. Mà muốn trình bày giáo lý một cách rõ ràng khúc chiết, muốn lập thiết được vững vàng, người hoằng pháp cần phải dựa trên một phương pháp luận lý. Phương pháp luận lý ấy gọi là nhân minh. Cho nên cái chỗ này đó, cái am tường giáo lý, có khi trong những cái giáo lý mình nói người ta không hiểu, bởi vì người ta chưa từng học giáo lý, mà mình đem giáo lý mình dạy, đem giáo lý mình nói đó, người ta không hiểu được. Cho nên nó phải giáo lý là cái chìa khóa vạn năng. Cho nên cái giáo lý thì khi nào cái người hiểu giáo lý thì mình nói giáo lý người ta hiểu được. Còn có nhiều người chưa hiểu giáo lý gì hết mà mình đem cái giáo lý mình nói á, thì cái đó cái hiệu quả nó không có cao. Cho nên phải nhờ đến cái nhân minh này. Cho nên cái này là cái cái hỗ trợ cho học giáo lý. À, cho nên ở chỗ này mình phải biết, nhưng cái chỗ này đó muốn trình bày giáo lý một cách rõ ràng khúc chiết đó, bởi vì mình trình bày cái giáo lý tức là nói trên cái văn tự, nói trên những cái danh từ của giáo lý đó, thì cái văn tự danh từ đó người ta chưa có quen, nó là một vấn đề xa lạ, mình nói thì người ta không hiểu được, mà mình dù có trình bày một cách khúc chiết đi nữa thì cũng không có thuyết phục được cho cái người mà trong hội chúng trong cái lúc đó. Cho nên muốn lập thiết được vững vàng, người phần cần pháp cần phải dựa trên một cái phương pháp luận lý. Tức là bây giờ mình mượn một cái lý luận, mượn một cái lý luận này để làm gì? Để cho họ rõ được cái nguyên lý. Mượn những cái lý luận để cho họ rõ được những nguyên lý, mà cái luận này đó thì không phải là ngụy biện. Nên bởi vì cái lý luận có nhiều cái đó, người ta lý luận mang cái tư tưởng tinh thần lý luận ngụy biện. Coi như là cái phương pháp mà để họ biện hộ đó, thì cái lý luận đó không đúng. Cái lý luận đó không phải là của Phật dạy, mà cái lý luận này nó không phải là ngụy biện, nó không phải là biện hộ, mà cái lý luận luận này để rõ lý. Rõ lý đây có nghĩa là để hiện bày rõ ràng chân lý để cho người chưa hiểu được, nương nhờ lý luận đó mà họ hiểu. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải học qua cái môn này. Cho nên có một cái bộ sách vĩ đại làm căn bản cho nhân minh học và nhân minh đại sớ. Ở đây chúng ta tìm hiểu qua đại cương để hiểu thế nào là nhân minh mà thôi. Cho nên ở chỗ này đó, một cái bộ mà nhân minh chánh lý lập luận, nhân minh đại sớ đó, thì nguyên một cái bộ sách lớn 1800 trang. Thì mình không thể học hết được, vì bây giờ trong cái mùa này thì mình học lướt qua đây trong những cái danh từ thôi. Còn nếu mà học cho đủ, học một cái bộ sách lớn như vậy đó, thì phải thời gian tốn mấy năm trời mới có thể học hết được cái bộ mà nhân minh chánh lý lập luận. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà nói để giới thiệu, sau này có đủ duyên thì chúng ta muốn coi nhiều, muốn học rộng hơn đó, thì chúng ta tìm cái bộ sách đó mà chúng ta học. Thì bây giờ đây đã bắt đầu chỉ cho chúng ta thấy và chỉ cho chúng ta những cái cách mà để cho chúng ta lập luận khi mà chúng ta gặp phải những cái trường hợp khó khăn, gặp, nói nôm na đó là gặp đối thủ mạnh đó. Bởi vì khi mà chúng ta hoằng pháp đó, có đôi khi cũng gặp những cái đối thủ mạnh, những cái đối thủ vừa vừa bình thường đó, thì chúng ta ứng đối nổi, còn gặp những cái đối thủ mạnh đó, thì mình không có ứng đối nổi. Bây giờ nên mình phải có một cái số vốn căn bản, thì gặp đối thủ nào mình cũng có thể ứng đối được hết. Nên cái này là cái rất là quan trọng. Một lập luận đầy đủ theo nhân minh phải có ba phần: tôn, nhân, dụ, gọi là tam chi tác pháp. Tôn là chủ trương của mình, nhân là lý do mà thành lập chủ trương ấy, dụ là những sự kiện đem ra để chứng minh rõ ràng mà ví dụ. Cho nên cái này là cái mà quan trọng, bởi mình theo những cái này mà để mình học đó là mình phải nắm rõ, bởi vì cái nó làm tất cả mọi vấn đề gì nó phải có cái tôn, tức là cái tôn chỉ, nhân là nguyên nhân, dụ là ví dụ, nó gọi là tam chi tác pháp. Ba cái phương pháp này khi mà đục diệt rồi đó thì nó có cái dẫn liên hoàn. Cũng như cái đảnh ba chân, mình muốn để cái gì là muốn leo lên ở trên cao thì phải có cái thang ba chân đứng mình mới có thể lên được. Bởi vì nó ở ngoài trời nó không có chỗ tựa, hai chân không thể đứng được mà phải là ba chân, để mà mình lấy đó để mà mình leo lên trên cao, hoặc muốn để đồ lên ở trên cao đó gác lên thì nó phải có cái đảnh ba chân đứng vững vàng thì mình từ đó mà leo lên. Có cái thang ba chân hoặc là để đồ lên trên đó nó không có bị đổ ngã. Còn cái học Phật á, thì cái chỗ này chúng ta cũng lại như vậy, bởi vì cái tôn tức là nói đến cái tôn chỉ, cái tôn đây là chủ trương của mình. Tôn tức là cái tông chỉ đó, cái chủ trương, mình chủ trương rõ ràng. Cho nên cái chủ trương này ở thế gian người ta gọi là cái lập trường vững chắc. Cái lập trường tất cả mọi vấn đề gì chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ tính toán rõ ràng rồi thì chúng ta có cái lập trường vững chắc. Cái lập trường vững chắc này đó thì không có ai có thể bẻ được, không ai làm cho chúng ta thay đổi cái lập trường của mình. Cho nên nó gọi là tôn. Còn nhân á, là chỉ cho cái nguyên nhân. Nhân là những cái lý do mà mình thành lập cái chủ trương đó. Bởi vì cái chủ trương đó đó, mình tại sao mình thành lập, mình nói cái nguyên nhân rõ ràng. Ví dụ mình muốn làm, muốn như ví dụ mình muốn đổ đá, cát đổ đá lên trên cái con đường mà mình đổ đó, thì tại sao mình phải đổ? Tại vì cái con đường đó nó xình lầy, người ta đi không được. Nguyên nhân mà mình đi vận động, mình xin tiền á, để mà mình làm, nó có cái nguyên nhân xin tiền để làm gì? Xin tiền để làm đường. Rồi con đường đó tại sao phải làm? Tại vì con đường đó nó xình lầy, người ta đi không được. Cho nên chính vì thế đó mà bắt buộc phải làm. Rồi cái ví dụ bây giờ nếu con đường đó không làm, trời mưa người ta đi trên cái con đường đó trợt lên trợt xuống, mà không trợt lên trợt xuống đi nữa thì con đường đó đó người ta đi phải mất 3 giờ đồng hồ. Mà làm xong cái con đường đó đó, người ta đi không bị trợt lên trợt xuống, mà thời gian mất chỉ có 5 phút thôi. Đó, mình ví dụ chỉ cho họ thấy rõ được cái lợi ích của cái việc làm đó, nó có nhân tông vụ đàng hoàng. Nên thì từ chỗ đó mình lấy một cái việc nhỏ để mà mình ví dụ một cái chuyện khác, ví dụ một cái chuyện lớn làm tất cả mọi vấn đề. Như ví dụ mình đi làm cái công tác từ thiện, mình đi vận động làm đường, người ta hỏi tại sao làm, thì mình có cái lý do mình nói. Mà mình nói có tính cách thuyết phục, chẳng những người ta đóng góp mà người ta còn chung tay chung sức với mình để người ta làm. Thì cái tôn nhân vụ là như vậy. Mình mượn một cái việc nhỏ để mà mình hiểu được cái việc học của mình, để mình thấy được những cái vấn đề mình làm, tất cả mọi vấn đề gì nó có cái nhân tông vụ thì nó sẽ có tính cách thuyết phục, nó sẽ thành công lớn. Nên từ chỗ đó mình học, mình thấy rõ, mình biết được như vậy để mình có được một cái thành công ở trong cái con đường tu tập. Ở chỗ này, ở trong cái văn bản đó, của chúng ta đó, trong cái tài liệu đó, nó có cái ví dụ cụ thể này để chỉ cho mình thấy. Như ví dụ chữ tôn, tức là cái đầu tiên đó. Như ví dụ mình nói cái ông Nguyễn Văn A phải chết, thì người ta hỏi tại sao ông biết ông Nguyễn Văn A chết. Thì cái nhân là cái nguyên gì? Ông Nguyễn Văn A đã có lúc sanh, thì có lúc khai sanh thì phải có lúc khai tử. Nên cái điều đó là cái điều chính yếu, chứ không có ai mà cãi, không có ai mà bẻ được cái lý đó. Bởi cái người có sanh là có tử, bởi vì cái tông là cái ông A này ông có sanh, có ngày sanh có khai sanh, thì có ngày sanh có khai sanh thì có ngày tử có khai tử. Cho nên cái điều đó rõ ràng như vậy, chứ không có nói cái điều mà nó xa xôi quá. Còn dụ tức là phàm cái gì có sanh tất phải có chết, như Khổng Tử, Trần Trọng Kim vân vân đồng dụ. Trái lại, phàm cái gì có sanh tất có chết, như là hư không, thì coi như là cái hư không đó, nên nó không sanh không diệt. Nó không sanh thì không diệt, cái gì sanh diệt, chứ hư không nó không có sanh diệt. Mà bởi vì hư không là cái bầu không khí này, cái bầu khí quyển này, hết người này hít thở rồi tới người kia hít thở, cái này người ta dời đi, người ta đem đi đem đến được. Còn cái hư bầu hư không này, cái bầu khí quyển này, thì con người ta dù có ích kỷ hẹp hòi gì đi nữa thì cũng không có thể giành thở với người khác được. Chết rồi thì bỏ lại để cho người khác thở, chứ không có thể đem theo được. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái ví dụ rất là rõ ràng. Bởi cái người có khai sanh thì có khai tử. Bởi cái điều đó đó là cái điều mà chúng ta học, chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên mới Đức Phật thấy rõ cái vấn đề tử sanh sanh tử này không ai tránh khỏi. Nên Đức Phật nói tử sanh sanh tử là một nhịp cầu phải qua. Cái điều đó đó là cái điều mà người sống trong cuộc đời rồi, cái người đã đi qua bên nhịp cầu khai sanh rồi thì hết đoạn đường khai sanh rồi thì họ quay trở lại con đường, quay trở lại con đường khai tử. Cho nên cái điều đó đó Đức Phật nói rất là rõ, tử sanh sanh tử là một nhịp cầu phải qua, chứ không có đi nửa đường rồi trở lại. Cho nên phải đi hết cái đoạn đường đó, hết cái đoạn đường khai sanh rồi để đến lúc khai tử. Nên cái điều đó là cái điều mà quyết định. Cho nên mình học Phật mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy Cho nên mình không có ngạc nhiên, mà mình đi khai sanh rồi ha, thì mình chuẩn bị cho khai tử ha. Còn trong thế gian đó thì người ta có một cái ngày khai ở trong thế gian đó, sau đám cưới 3 ngày ta đi về ở bên đàn gái đó, ta xách cặp dịch về đó làm lễ mở ha. Là mở cái gì? Mở mâm trầu ha, thì có ngày mở mâm trầu là chuẩn bị cho cái ngày mở cửa mã nó. Thì cái điều đó là cái điều mà quyết định. Cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà ở trong thế gian nó có hai lần khai sanh và khai tử. À, còn có cái ngày mà mở mâm trầu thì có cái ngày mà mở cửa mã. À, cho nên từ cái chỗ đó đó là cái chỗ nói theo thế gian quyết định, không có ai tránh khỏi hết cả. À, cho nên từ chỗ đó thì có bây giờ có nhiều người người ta đốt giai đoạn mở mâm trầu thì họ chịu, mà mở cửa mã họ không chịu, chết họ thiêu cái rồi đâu còn mã đâu mở. À, cho nên từ cái chỗ đó có những người là khỏi mở cửa mã. À, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà chúng ta học cái nhân tông vụ, nắm biết rõ được cái nhân tông vụ đó đó, để khi chúng ta ấn đối trên cái phương diện mà hoằng pháp đó thì chúng ta có cái thành công rất là lớn. À, cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà mình học, mình thấy, mình biết rõ được như vậy để rồi mình không có cái nhầm lẫn. À, nói về đồng vụ là những thí dụ đồng loại có sanh có diệt. À, dị dụ là những cái ví dụ khác loại, à, là không sanh thì không diệt. Bởi vì cái đồng dụ là mượn một cái diện này mà nói một diện khác, những cái nào nó tương tự, nó giống như vậy nên gọi là đồng dụ. À, còn những cái mà dị dụ á, là chỉ cho những cái khác. À, như ví dụ nói vấn đề hư không thì nó không có, à, không có sanh nên nó không có diệt, nên ở đó nó là dị dụ. À, bởi vì không ai biết nó có từ hồi nào mà bây giờ nó vẫn hiện hữu, mà hiện hữu mãi mãi. Tất cả mọi con người sinh ra ở trong cuộc đời này ai cũng có một cái phần hương quả lớn nhất trên cuộc đời, mà cái phần hương quả đó công bằng đồng nhau, không ai nhiều không ai ít. À, đó là phần không khí. À, trên cái vũ trụ hư không này ai cũng có một cái phần không khí hít thở bằng nhau, chứ không phải cái anh mà lỗ mũi xẹp mà thở ít, cái chị lỗ mũi cao mà hít nhiều, nó thì cũng thở nhiều đó, hai lá phổi thở vô thở ra vậy thôi. Đó, thì chính vì cái điều đó con người ta mới sinh ra đó, thì nó có một cái đó, nó có một cái hít thở giống nhau. Cho nên cái chỗ này khi xưa mắc ngày Lenin đó nha, thì ngài mới nói đối với cái chủ nghĩa của cuộc đời thì con người ta đó, về cái chủ nghĩa mà vật chất đó thì con người ta hơn nhau, kẻ giàu người nghèo, kẻ làm quan người dân giả. À, còn ngài nói đó đối với cái chủ nghĩa cộng sản đó thì nó giống như khi mà tiến đến xã hội chủ nghĩa đó thì của cải như hư không, của cải như không khí. À, có nghĩa là tất cả mọi người đều có quyền hưởng thụ bằng nhau. À, không có cái người nào mà đòi hít thở nhiều, cái người nào mà cho người ta thở ít, cái người nào cũng hít thở đồng nhau. À, cho nên ngài chủ trương, ngài nói cái chủ nghĩa xã hội khi mà tiến đến cái chỗ mà thật sự đến cái chỗ mà chủ nghĩa xã hội đó, na thì coi như là của cải như hư không. Na cảnh vật na là tợ, na thần tiên, na con người tợ thánh hiền. À, đó là cái chủ trương, cái chủ nghĩa mà của Mác Lênin. À, ngài nói khi mà cái chủ nghĩa là cộng sản, nghe cái chủ nghĩa mà đi đến cái chỗ, đến cái chỗ mà cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa là như vậy. Bởi tất cái cảnh vật như thần thiên là tất cả mọi người không ai phá hoại của ai, mà ai ai đi đến đâu tất cả mọi người dung bồi làm cho cái cảnh vật đó đẹp lên. À, chứ không ai phá hoại của ai cả. À, rồi con người tợ thánh hiền có nghĩa là không có con người này phá hoại, không có con người này triệt hạ người kia, mà người nào cũng nâng đỡ giúp đỡ cho nhau để tiến bộ ở trên cái con đường đi đến cái thế giới đại đồng. À, cho nên cái chủ trương đó nó được mọi người tán thán, được mọi người người ta đi theo, người ta kính trọng. À, cho nên từ cái chỗ đó là một cái chỗ mà khi mà Hồ Chủ tịch ngày đi qua Liên Xô À, ngài gặp cái chủ nghĩa Mác Lênin thì ngài mới nảy sanh ra chín cái thứ tư tưởng. À, nên gọi là chín cái tư tưởng Hồ Chí Minh. À, chủ nghĩa Mác Lênin rồi cộng với tư tưởng Hồ Chí Minh. À, rồi khi mà về ở Việt Nam rồi ngài mới đem cái chủ nghĩa đó, ngài mới đem cái tư tưởng đó ứng dụng qua cái lời Phật dạy. À, ứng dụng trong cái lời Phật dạy trong cái trong những cái chỗ mà nhân minh này nè. À, rất là hay. À, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ quan trọng nhất, là cái người học mà biết ứng dụng, học mà đem ra ứng dụng đó thì nó mới là vấn đề quan trọng. À, cho nên khi Bác Hồ về nước, Bác Hồ hiệu triệu dân trong cả nước, nói đến cái chủ nghĩa, nói đến cái giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa thì ai cũng hồ hởi, người ta hưởng ứng. À, người ta cùng nhau để đánh đuổi xâm lăng, rồi đem đến cái sự hòa bình cho dân tộc. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người xưa biết diệu dụng, biết vận động dân chúng đi vào cái con đường chủ nghĩa xã hội. À, nhưng mà cái chủ nghĩa xã hội đó đó thì nó rất là khó thành lập lắm. À, cái chủ nghĩa thì tốt nhưng mà nó thực tế nó có ở trên xã hội này đúng như cái chủ trương á, thì rất là khó. À, cho nên nó phải có con người chủ nghĩa để xây dựng xã hội chủ nghĩa. À, còn cái con người xã hội chủ nghĩa mình tìm chưa ra, thì xây dựng xã hội chủ nghĩa rất là khó. Cũng như muốn xây cái nhà thì phải tìm vật liệu xây nhà, mà có vật liệu xây nhà rồi thì mới xây được một ngôi nhà. Còn đối với Phật giáo đó thì trong cái chỗ này mình nói đó để rồi mình hiểu được một cái chuyện đời và đạo. À, như ngài Lenin, ngài thành công, Hồ Chủ tịch thành công. À, trong những cái việc từ hai bàn tay trắng mà có những cái chủ nghĩa, có những cái dòng tư tưởng sáng tạo. À, thì chính vì chỗ đó mà coi như là thành tựu. À, thì chúng ta học Phật cũng vậy. À, mình phải có một cái tư duy sáng tạo, mà chính vì cái tư duy sáng tạo đó nó đúng với chánh pháp, nó đúng với luật pháp hiện hành của quốc gia. Và những cái đó, đó là những cái mà nó đem đến cái sự an lạc cho nhân loại. À, cho nên cái chỗ này đó, để làm rõ một cái vấn đề nhân tông vụ này đó, đây ở nơi đây thêm vào một ví dụ khác. À, cho nên cái ví dụ khác tức là biệt dụ, còn đồng dụ là những ví dụ nó đồng thể, còn cái biệt dụ đây như ví dụ chỗ này, ví dụ nè, như nói về tôn là như ví dụ có một người học trò tên B, nó sẽ bị thầy giáo phạt. Thì tại sao mà học trò này bị thầy giáo phạt? Chữ tôn đây nên là chỉ cho những cái điều mà cốt yếu mà em học trò đó bị phạt. Nhân là gì? Học trò đó không có thuộc bài. Nên chính vì cái nguyên nhân mà không có thuộc bài đó nên bị phạt. Nên cái điều đó em học trò đó bị phạt có nguyên nhân, có lý do đàng hoàng, chứ không nói là không có nói là khi không. Còn dụ ở đây nói dụ đó, phàm ai không thuộc bài thì đều bị phạt cả. Như trò C, trò D là đồng dụ, phàm ai không thuộc bài, phàm ai thuộc bài thì đều không bị phạt. Như là trò mít, trò ổi vì thuộc bài nên không bị thầy giáo phạt. Nên ở đây đó không phải là vào trong một cái lớp học trò nào thầy giáo cũng kêu lên phạt hết, kêu lên trả bài, mà không thuộc bài thì thầy giáo phạt để làm gương, để sách tấn cho các em khác ráng cố gắng học. Còn những em đã thuộc bài thì chẳng những không bị phạt mà còn được khen, được thưởng. Thì chính vì cái khen thưởng đó để khích lệ cho các em mà nó chưa học tốt, thì từ chỗ đó nó muốn được khen được thưởng thì nó phải ra công học tập. Thì cái tông vụ, nhân tông vụ này nó rất là rõ ràng, nó rất là cụ thể, chỉ cho chúng ta thấy, chúng ta nhận một cách rất là thực tế. Còn chúng ta tu tập cũng vậy, cái phần thưởng lớn nhất của người tu của chúng ta không phải là cái phần thưởng mà ai đem cho chúng ta một cái phần thưởng to giác không nổi. Cái phần thưởng của người tu của chúng ta đó, nó là cái phần thưởng thuộc về tinh thần, nhưng nó không phải là vật chất. Bởi vì chúng ta làm được những điều Phật dạy, chúng ta làm được việc thiện, làm được điều tốt, chúng ta giữ giới, chúng ta ăn chay, chúng ta sám hối, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật được nhiều, thì chúng ta thấy tâm tư chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thấy tinh thần của chúng ta nó nó rất là an lạc. Thì cái phần thưởng đó, đó tiền mua không được, quyền lực không thể giành được. Cho nên những cái đó, đó là những cái phần thưởng. Tại sao mà chúng ta được nhẹ nhàng, chúng ta được an lạc? Là tại vì chúng ta không có bị danh lợi, tình tài, chúng ta không có bị tham dục nó khiến sử. Cho nên do nơi đó tâm hồn của chúng ta được được an lạc, được nhẹ nhàng. Thì đó là nó có cái nguyên nhân, có lý do rõ ràng. Cho nên chính vì thế đó, bao nhiêu người ta nhìn vào người ta thấy sao nhà của anh của chị quanh năm suốt tháng không nghe một tiếng lớn nhỏ cãi cọ rầy rà, anh với chị lúc nào tôi thấy đi ra cũng cười, đi vô cũng cười, vui vẻ, mà anh chị không phải là giàu sang hơn bao nhiêu người khác. Thì từ chỗ đó người ta nhìn thấy cái có được của mình mà tiền bạc mua không được, quyền quy đổi không được. Cho nên do nên đó bắt đầu mình mới trình bày cho họ thấy, sở dĩ mà tôi luôn luôn lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tươi đẹp, vì trong lòng của chúng tôi cũng có cái mang cái ác ý để hại người, và mang cái tư tưởng tâm niệm từ bi đem tình thương đến cho mọi người. Mà chúng tôi làm được một điều nào mà cho mọi người vui thì điều đó là cái niềm vui của chúng tôi. Cho nên chúng tôi không có chạy theo cái danh vọng, cái tiền tài, cái quyền thế của thế gian. Cho nên chúng tôi vui thì không phải vui bằng vật chất, mà cái vui của chúng tôi là vui với đạo, vui với cái tinh thần trong sáng nhẹ nhàng, và chúng tôi sống theo lời Phật dạy nên chúng tôi được an vui. Thì từ chỗ đó mình hiện thân cho họ thấy, rồi chính khi họ thấy rồi họ đem họ so sánh mình với người khác. Từ cái chỗ vật chất mình không bằng họ, cái chỗ quyền lực mình không bằng họ, mà niềm vui mình có nhiều hơn họ. Cho nên chính vì cái chỗ đó là cái chỗ mà người ta thấy cái người có quyền lực không có, cái người có tiền của nhiều cũng có được. Còn mình không có quyền lực về tiền của nhiều, mà mình có được những cái mà người có của có quyền lực không có. Cho nên do nơi đó mà người ta đến, người ta mới tìm hiểu. Thì chính vì những cái điều kiện như vậy đó thì mình mới trình bày cho họ được. Nên từ chỗ này là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ được như vậy. Ta nhận thấy môn luận lý nhân minh có hơi giống với luận lý học hình thức của phương Tây, và lại đầy đủ tinh vi hơn cho luận lý học này, vì nó có đủ tính cách diễn dịch và quy nạp. Cho nên ở phương Tây á, thì nó cũng có cái luận lý học hình thức. Và những cái này á, những cái á, khoa học về Tây phương á, thì nó luận lý rõ ràng lắm. Tất cả những cái gì nó đem ra nó có những cái luận lý về cái hình thức học á. Bởi nó thì nó không có vấn đề trừu tượng, nó không có vấn đề quyển hoặc siêu hình gì hết á. Tất cả mọi vấn đề phải bằng hình học. Cho nó gọi nên nó cái tụi Tây phương á, tất cả mọi vấn đề gì đó thì nó phải là khoa học di vật biện chứng. Nó phải khoa học di vật biện chứng, tất cả mọi vấn đề gì phải biện chứng bằng hình học, biện chứng bằng khoa học để rõ một vấn đề. Còn nếu mà nói về cái vấn đề mà quyển hoặc siêu hình á, là cái tụi Tây phương nó không có tin. Mà nó không tin là đúng. Chứ không phải là không tin, tại vì nó cái tin của nó là nó tin phải có cơ sở khoa học. Nó có cơ sở khoa học. Còn mình không có cái cơ sở khoa học đó là nó không chịu, nó không chấp nhận. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái này đó thì Đức Phật đã nói trước đây mấy ngàn năm rồi. Còn vấn đề khoa học thì nó mới phát minh thời gian gần đây thôi. Mà Đức Phật đã nói trước đó mấy ngàn năm. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật chúng ta phải biết khai thác. Chúng ta phải biết cái vốn quý trong cái giáo lý của Đạo Phật đó, mà ông cha ta Đức Phật ngày xưa ngày để lại cho chúng ta một cái vốn quý vô giá, nhưng mà chúng ta không học, không có tìm hiểu thấy biết được trong cái kho tàng của mình nó có đầy đủ vật quý báu ở trong đó, nhưng mà mình không biết, rồi mình cho cái kho đó nó là cái đồ phế liệu. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải học giáo lý. Cho nên cái tu mà chúng ta không học hiểu được cái giáo lý căn bản, cái giáo lý ở đây đó nó có từ một cái giáo lý căn bản rồi đi đến một cái giáo lý thâm sâu, rồi đến cái giáo lý tuyệt đỉnh. Nên cái điều mà đi sâu vào cái giáo lý đó đó, nó chia ra làm ba vấn đề. Cái giáo lý cơ bản, tức là mượn ở trên cái hình thức, rồi đến cái giáo lý thâm sâu, tức là nâng cao của cái tầm giáo lý đó lên một cái cấp cao, rồi đến cái giáo lý mà tuyệt đỉnh, tuyệt đối của nó đó, là đến cái chỗ đó cái người mà có học, có hiểu, rồi có công phu, rồi mới có chứng nhận, chứng đắc được cái giáo lý đó. Cho nên nó chia ra làm ba cái vấn đề, cái nguồn giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà trước tiên á, là cái giáo lý căn bản chúng ta phải học biết, phải nắm rõ, rồi chúng ta mới đi sâu vào trong cái chiều sâu của cái giáo lý đó. Nhưng cái giáo lý đó, đó là cái giáo lý mà chúng ta đi sâu vào cái chiều sâu rồi đó, thì chúng ta thấy biết, chúng ta ứng dụng, rồi chúng ta mới đi đến cái chỗ tuyệt đỉnh của nó. Cho nên từ cái chỗ đó, đó là cái chỗ cũng giống như buổi đầu tiên chúng ta đói bụng. Thì khi chúng ta đói bụng á, thì trước tiên hết kiếm gạo, kiếm nước, kiếm củi, kiếm nồi. Thì khi chúng ta nấu, thì khi mà nấu được rồi đó, thì coi như là cái vấn đề cơ bản của việc nấu cơm là gạo, là nước, là củi, là cà ràng, ông táo, là son, là chảo. Khi mà nấu được thành cơm rồi đó, thì coi như là cái vấn đề mà thứ hai á, là bắt đầu nó làm cho chúng ta được được trừ cái bệnh đói. Đói tay chân run rẩy, con mắt không thấy đường. Rồi bắt đầu chúng ta ăn được một chén rồi đó, là cái con mắt nó sáng lên, tay chân nó mạnh lên. Đó thì bắt đầu chúng ta mới thâm nhập, mới thấy được cái tác dụng của cái công sức mà chúng ta bỏ ra, chúng ta nấu cơm hồi nãy đó không có uổng. Tuy rồi mặt mày có lọ lem, có gì gì đó, nhưng mà nó được thù đáp lại là ăn vô nó hết mờ mắt, nó hết rung tay. Rồi thấy nghe nó có một cái trạng thái ngon lành sau đó, thì cái đó đó cái người ăn biết, chứ không ai biết được, không diễn tả. Nó ăn nó no, ăn nó đã, ăn nó làm sao đó thì không có thể diễn tả được. Người nào ăn thì người đó biết được cái điều đó. Rồi đến một cái thứ ba là cái tiêu hóa, mình ăn xong rồi khi nó được ngon miệng, no bụng đó, là cái chuyện đó là cái chuyện mà bình thường. Còn cái mà vô trong cơ thể nó phân hủy, vô trong cơ thể rồi nó chuyển hóa, nó trở thành những cái chất dinh dưỡng cho cơ thể đó, mà ăn đó nó coi như là cái cơm và thức ăn trong cái bữa ăn đó đó, nó có độc tố hay không là chuyện khác nữa. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình học giáo lý, nó cũng phải gạn lọc như vậy, chứ không phải nói nó là bình thường. Cho nên từ cái chỗ này mình học, mình hiểu, mình thấy biết rõ được như vậy đó, thì cái sự tu học của mình nó không có luống uổng. Nên cái sự tu học của mình nó rất là khoa học, chứ không phải nó rất là hình thức, chứ không phải nó là cái chuyện mà siêu hình. Cho nên mình học Phật mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy. Ba phần chính của môn luận thức nhân minh phải có liên lạc mật thiết với nhau. Nhân bao giờ cũng quan hệ với tôn, phải triệt để có tính cách của đồng dụ và tuyệt đối không có những cái tính cách của dị dụ. Nên cái chỗ này là cái chỗ phân tách, chỉ cho chúng ta thấy cái mà chúng ta đừng có nhầm lẫn nè. Ở cái chỗ này nếu mà chúng ta không khéo, không phân tách ra đó, nó nhầm lẫn cái chỗ đồng dụ về dị dụ. Nên cái chỗ này là cái chỗ mình thấy mình phải biết. Đối với ba cái phần chính đó, của cái môn mà luận thức nhân minh này đó, thì nó có liên quan mật thiết với nhau. Cái nhân, rồi tôn, rồi dụ. Nên ba cái này nó mật thiết, như tôi nói nãy đó, nó giống như cái đảnh ba chân không thể thiếu. Nếu thiếu là nó ngã lăn ra, nó không thể đứng được. Nên trong ba cái này nó hòa quyện cùng nhau, nên không thể nào tách rời nhau ra được cả. Nếu mà chúng ta là cái người mà hoằng pháp, hay là chúng ta muốn hiểu pháp, cũng phải trên ba cái nhân đó. Nhân bao giờ cũng quan hệ đến tôn, bởi vì cái nguyên nhân và cái tôn chỉ đó, nên hai cái này luôn luôn lúc nào nó cũng có một cái nó cũng có một cái liên hệ mật thiết. Cũng như tôi ví dụ hồi nãy, để quý Phật tử mình không có nhầm lẫn mà không bị người ta bẻ mình đó. Như ví dụ mình đi vận động làm đường, mình đi vận động làm đường, là do vận động làm đường thì người ta hỏi, Thì nó làm đường thì làm đường chứ hỏi làm chi nữa. Thì cái điều đó người ta không chấp nhận. Đó, mà làm đường để đó, cho người ta đi nó khỏi đó, bị lầy lội, dù trong lúc mưa, lúc nắng cũng có thể đi được. Nửa đêm, nửa hôm bệnh hoạn, nó cũng không có chướng ngại trên cái đường mà con người ta đi đến bệnh viện. Bởi trước tiên là cái sự đi lại, trên con đường đi lại nó không bị lầy lội, chuyện bình thường thôi. Rồi nó còn có những cái mà cứu mạng nữa. À, những cái cứu mạng con đường làm bình thường vậy, nhưng mà có khi người ở trong cái con đường nó nửa đêm mà bệnh, mà bị mưa, mà bị con đường lầy nữa là chết. À, cho nên từ cái chỗ đó đi sâu sắc hơn, mình giải thích sâu sắc hơn cái tầm nhìn đó. À, rồi nói đến chuyện vui buồn trong xã hội. Phải khi mà cái người chết mà trong cái lúc đường đó mà phải đưa đi an táng, nội mà đạo tỳ khiêng đi mà trợt chân mình nó té ngã, nó quăng cái quan tài. À, hoặc là cái người mà trong cái gia đình nói cái chuyện vui á, thì chuyện mà cưới hỏi đám tiệc, mà người đi đám cưới hỏi đám tiệc mà đi cái đời người đó ăn ta ni mang dài đồ ngon lành mà trợt cái bịch cái coi sướng không. Nó nên từ cái chỗ đó nó nhiều cái chuyện mà xảy ra, cho nên mình phân tách cái nhân tông vụ cho rõ từng cái chi tiết đó, nó hay lắm. Mà cho nên mình phải phân tách cho rõ để cho người ta thấy rõ được, nó không có cái nhầm lẫn. Nên cho nên khi mình học Phật mình biết rõ được như vậy đó, thì cái nhân tông vụ mình học mình biết, mình thấy rất là rõ. Một là mình biết đường mình tu không có sai, hai là mình dìu dắt hướng dẫn. Gặp một cái trường hợp nào đó, có một người muốn hỏi, muốn tâm sự, hoặc là họ có một cái trường hợp như thế nào đó rồi họ trình bày. Họ trình bày xong rồi, bây giờ yêu cầu anh cho tôi một lời khuyên. Cái hoàn cảnh cuộc sống của tôi bây giờ đang gặp cái cảnh đó, nó như vậy. Thì bây giờ mình cho họ cái lời khuyên, mà muốn cho họ lời khuyên thì mình phải lắng nghe lúc họ nói cái gì. Rồi mình mới đúc kết được, cho họ một cái lời khuyên trong cái hoàn cảnh họ đang sống, mà mình khuyên làm sao để họ thấy được cái đau khổ của cuộc đời họ đang có là do cái nguyên nhân ở đâu, do cái nhân nào, do cái tông nào. Rồi mình mới đưa cái ví dụ nào để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh họ đang nói, họ đang tâm sự với mình. Thì chính vì chỗ đó mình cho một cái lời khuyên thì tự nhiên họ thấy rõ được cái lối đi của họ. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái người hoằng pháp mình phải khéo đem cái giáo lý của Phật dạy vào ở trong cái cuộc sống. Bởi bây giờ mình thấy đối với xã hội bây giờ nó cũng có những cái chương trình mà tôi thấy rất là hay. Có những cái cặp vợ chồng hoặc là những đứa con mà nó bất mãn với cha mẹ, mà ở trên đài truyền hình bây giờ hoặc là trên đài phát thanh bây giờ đó, nó có cái chương trình mà để nó giải tỏa những cái điều mà khó khăn ở trong cái tư tưởng của con người trong xã hội đó. Thì cần cái gì thì alo người đó nghe rồi trình bày rồi người đó mới giải thích cho nghe. Rồi thỏa mãn chưa thỏa mãn thì còn cái nào đó nói tiếp. Nó có những cái đó rất là hay, thì cái đó nó cũng là cái nhân tông vụ của Phật giáo này đây. Cho nên đối với cái người học Phật ở ngày xưa, Đức Phật và đệ tử Phật đó, thì Đức Phật ngày xưa thì ngài có một vị đệ tử là ngài Phú Lâu Na đó, ngài không có thuyết pháp những cái đạo tràng lớn, mà ngài chuyên môn là đi xử mấy cái vụ này nè. Ai mà hỏi đến cái gì chuyện hôn nhân hay là chuyện gia đình bất hòa, hay chuyện làm ăn tranh chấp với nhau, tiền bạc trao qua gửi lại mà không trả gì đó, lợi cũng thưa với Phật nữa, thì Phật mới chỉ gặp ông Phú Lâu Na. Thì ông Phú Lâu Na là coi như là ông chuyên xử cái chuyện này đây. Thì lợi ông kêu hai bên lại ông hỏi, nó hỏi xong xuôi rồi thì ông mới cho một cái lời khuyên giữa hai bên, rồi bên nào cũng vui vẻ. Cái bên mà thiếu nợ thì vui vẻ trả nợ. Rồi cái bên mà mất tiền mất của đó thì coi như là cũng vui vẻ chấp nhận cho người ta trả từ từ. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy rất là hay. Cái chuyện hoằng pháp của Đức Phật ngày xưa mình không phải nói là nó chu rít như bài thơ đâu, nó cũng đủ thứ chuyện. Rồi có nhiều người Phật tử mới đến mới thấy Phật. Dần những vị đệ tử Phật có nhiều người lợi họ nói cái chuyện gì đâu không mà không học Phật pháp, mà là họ lỡ trình bày với Phật toàn là cái chuyện tham lam, cái chuyện mà tham dục của cuộc đời của họ, mà là họ lỡ trình bày với Phật. Bao nhiêu người thì ta đến ta ngồi ta chờ ta nghe Phật dạy, mà mấy bà lợi bà nói, mấy bà tám bà mười bà mười hai đó, mấy bà nói hết thời gian của của mấy người Phật tử nghe rồi. Mấy người đó bực mình lắm. À, nhưng mà rồi Đức Phật biết được cái tâm tư đó thì Đức Phật mới nói đó, may mắn á, là các con không có như những người đó. Là những cái người đó mà họ đau khổ như vậy, đến Đức Thế Tôn mà họ không biết tìm hiểu cái gì để an lạc, họ trình bày những cái khổ đau của họ. May là các con không có khổ đau như vậy thì các con thấy các con sung sướng hơn, tội hiệp nghiệp họ. À, rồi Đức Phật có khi kêu Ngài Phú Lao Na lợi giải bài nói cho nghe, thì nói cho những người đó nghe, mà những người này coi như là làm giống như cái kiểu mà Ngài A Nan Khải Giáo vậy đó. À, những cái người đó là những cái người mà đứng ra nói cái chuyện mà phiền muộn khổ đau vậy đó, nên có vậy Ngài Phú Lao Na mới dạy. Rồi mấy người kia khi mà nghe được rồi, người nào cũng hoan hỷ. À, cho nên từ chỗ đó đó là một cái chỗ mà trong 10 vị đệ tử của Đức Phật á, Ngài Phú Lao Na là Ngài thuyết pháp đệ nhất. À, mà không phải là lên pháp tòa gì đó, Ngài thuyết pháp mấy cái vụ đó đó. À, coi như là cái chuyện mà Đức Phật cũng có nhiều người đệ tử đặc biệt. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật thì chúng ta phải học rõ. À, chúng ta thấy được. Bởi mình đừng nghĩ rằng á, cái chuyện đó là cái chuyện mà bực mình. À, cái chuyện đó là cái chuyện khổ đau người ta không có chỗ trút. Mà người ta đến với Tam Bảo, đến với quý thầy đó, đến với quý anh em Phật tử mình đó, có nghĩa là người ta đặt niềm tin. Người ta đặt niềm tin anh em mình là Phật tử, mình học đạo, có lẽ là mình là cái người hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của họ, mình có thể chia sẻ được, nên họ mới đến họ trút thầu bao, họ tâm sự. Cho nên chính vì thế đó mà được cái thầu bao của họ trút mình lựa coi, chứ mình họ trút đừng có đưa cái thầu bao cho họ sang vô. À, thì cái điều đó không nên, cho nên mình đừng có kiểu mà sang thầu bao của họ thì không được. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải biết để cái món nào xài được, món nào xài không được, mình phân tách cho họ. Cho nên chính vì những cái điều mà cái người học Phật đó là mình phải có một cái phân biệt đó, để rồi mình không có lấy cái sự đau khổ của người khác. Nói nôm na đó là mình không bị thế tục quá. Mình không có bị những cái chuyện đau khổ của thế tục mà họ làm một hơi cái là mình đau khổ theo. Cho nên do nơi đó mình phải quá độ họ. Nên cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Cho nên mình học Phật đó, mình thấy rõ được như vậy đó, để rồi mình không có bị nhầm lẫn. Còn vụ bao giờ cũng phải dính líu đến tôn và nhân. Mỗi phần tôn nhân vụ muốn đứng vững được, cần phải tránh nhiều cái điều lỗi lầm. Xem ở Phật học phổ thông khóa thứ 9, trong cái khóa thứ 9 á, thì nói cái phần này rất là rõ. Nên ở chỗ này thì chỉ nói sơ lược thôi. Còn đến cái khóa thứ 9 á, thì nói riêng một cái đề tài của cái vấn đề nhân tông vụ này để cho rõ. Thì đây thì chỉ để chỉ giới thiệu cho mình thôi. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà học Phật ở nơi đây đó, mình phải thấu triệt, mình phải hiểu rõ. Chứ nếu bằng không á, mình lấy cái khổ của người khác á, mình đem về làm của mình. Cho nên cái người học Phật là cái điều cấm kỵ. Bởi một cái ông bác sĩ trị bệnh cho người ta đó là làm cho người hết bệnh, chứ không phải là bị lây bệnh. Nên điều quan trọng nhất á, mình đừng để làm sao cái bệnh nhân nó bị lây qua mình đó. Thì cái điều đó là điều quan trọng. Còn mình nó bây giờ thì phần nhiều là cái kiểu bị trị người ta không hết bệnh mà bị lây bệnh, rước bệnh về. Thì cái điều đó đó là cái điều mà sai lầm. Cho nên từ cái chỗ này đó là cái chỗ mà mình phải học, phải hiểu biết rõ, để không thôi là coi như là mình bị lây bệnh. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà sáng suốt của cái người hoằng pháp. Học nhân minh có mục đích là biết phán đoán chân ngụy, thuyết phục ngoại đạo và đọc được các bộ luận về pháp tướng học. Bởi vì các tổ ngày xưa theo lối lập luận này, trong khi viết các bộ luận kia. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà để chỉ cho mình thấy á, nhân minh luận cái mục đích nó là biết phán đoán được cái vấn đề chân ngụy. Chữ chân là chân lý, chữ ngụy là giả dối, là không thật. Bởi vì cái ngụy nó là giả, là ngụy tạo, nó không phải là chân lý. Cho nên mình phải biết rõ giữa hai bộ mặt. Cái bộ mặt thật và cái bộ mặt không thật của nó. Tức là mình phải biết cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý. Đó, cho nên cái điều này là cái điều mà mình học để mình phân tách rõ cái điều này. Đó, cũng giống như mấy anh thợ bạc. Đó, mà mấy anh muốn biết được cái vàng thật, vàng giả, vàng tuổi cao, tuổi thấp đó, ảnh không phải lấy con mắt mà dòm. Con mắt dòm theo cái cảm tính đó, nó không thật. Cho nên ảnh muốn phân biệt vàng thật, vàng giả, muốn phân kim, tức là cái tách nó ra cái vàng mà thật, vàng giả, vàng tuổi cao, tuổi thấp đó, là chỉ có một cái nước là đem vô lửa đốt. Khi mà đem vô lửa đốt á, cho nên có cái câu mà của mấy anh thợ bạc mà trong cái chân lý Phật giáo mà bên Thiền Tông có đem ra ví dụ á, chưa gặp lửa đó thì vàng thao một sắc. Vàng với thao mà khi mà họ làm một cái món đồ gì mà để họ dối gạt người ta đó, họ làm bằng thao như bên ngoài họ mỉ bằng cái nước vàng bên ngoài, nên hai cái giống y nhau. Chưa gặp lửa thì vàng thao một sắc, đốt ra rồi thì hai chất khác nhau. Vàng thì trước cũng như sau, còn thao thời lại sắc màu đổi luôn. Thao đốt ra rồi nó đen thui à, còn vàng đốt ra rồi thì nó vẫn là vàng. Cho nên thế gian người ta nói đó, vàng thiệt thì không sợ lửa. Anh thử, tôi cho anh thử. Còn bằng thao á, nói mình cái người đi bán món đồ bằng thao mà nói vàng, người ta đem lửa ra ta thử, nó thôi ông mua thôi, đừng đốt hư của tôi. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà người ta có cái cách để người ta thử cái vàng thật, vàng giả, tuổi cao, tuổi thấp, là người ta đem lửa người ta đốt mới biết được cái tuổi của vàng, mới biết được cái chất lượng của vàng. Còn chúng ta học Phật ở nơi đây đó, Đức Phật đưa ra cái nhân tông vụ này để phân biệt rõ được cái nào là chân lý, cái nào là không phải chân lý, cái chân ngụy phân biệt một cách rất là rõ ràng. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà học Phật chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ được như vậy. Ở cách đây mấy hôm có hai anh vợ chồng của anh Phật tử này vào trong chùa, thì coi như những anh này cũng là dân cán bộ cao cấp, có một đứa con ở bên Pháp, nó làm cái ngành y mà bán thuốc. Bữa đó nó bán thuốc làm sao đó, cái tư tưởng tinh thần nó làm sao không biết, nó lấy cái to nó coi cái to mà nó lấy thuốc lộn, không có giống theo cái to thuốc của cái người mua thuốc, theo cái đơn thuốc đó. Rồi về cái người đó thì họ cũng rất là cẩn thận, thì trước khi uống họ lật ra họ coi từng thứ coi nó giống theo cái to không. Nó lật ra coi không giống, coi không giống rồi nó mới lợi, nó nói với cái người chủ của cái tiệm bán thuốc đó, rồi nó nói nhân viên của anh bán thuốc như vậy là tôi mai tôi chưa uống vô chết tôi sao. Đó, rồi cái người nhân viên đó mới kêu cái cô mà bán thuốc đó, mới lên hỏi coi, rồi đem hai cái đối chứng thuốc còn đó, to còn đó. Thì cô đó cũng mới nhận là bữa đó cái tư tưởng tinh thần con sao không biết mà con lấy lộn. Đó, thì cái cô này mới cằn nhằn hoài. Rồi cái bà mẹ ở bên đây lúc đó, cô mà bán thuốc đó, cổ về, ở bên Pháp cổ về. Đó, rồi có một cái bà thầy bói, bà nói năm nay mắc cái tai, mắc cái nạn gì đó, phải đưa cho bà 3 triệu 6. Đó, đưa cho bà 3 triệu 6, bà làm cái phép. Nó bà làm cái phép mấy ngày đó thì cái người chủ đó họ hết cằn nhằn à, chứ không thôi là họ cằn nhằn hoài. Nó rồi ba cha mẹ mới vô hỏi tôi vậy, cái bây giờ nên đưa không nên đưa. Nó tôi nói đưa mà đưa bà đó ra công an á. Nó cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình phải biết rõ. Rồi có một cái nhóm ở đây này cũng có mấy anh em cán bộ á đi làm, cha mẹ nhà bị bệnh, cũng gặp mấy cái anh cũng nói chuyện tu hành đạo đức vậy mà bị bệnh như vậy là lấy mấy chỉ vàng đó bỏ vô trong cái keo rồi đem chôn sau nhà đó đúng mấy ngày, đợi ổng qua ổng dỡ cái keo đó lên rồi lấy cái nước đó trong cái keo đó rồi làm phép làm phù mới hết bệnh. Nhưng mà không có được dỡ trước ra là nó bị mù con mắt, nó bị bại liệt suốt đời, là ổng không có chịu trách nhiệm Nên là thằng con đi làm về nó thấy vàng đeo trong cần cổ, đeo trong tay của má nó, đâu không thấy nó mới kêu nó hỏi. Đó, rồi bà mới nói thiệt với nó. Thì thằng con nó biết, nó chạy lên bến đò kinh ngang, nó tóm cổ nó bắt lại. Là ở trong cái keo ở đâu còn miếng vàng nào đâu, mấy cục muối trong không à. Nó vàng nó còn đang lộn lưng á. Đó, cho nên từ cái chỗ đó mình có học Phật đàng hoàng rồi, mình không có biết, mình không có mình phải phân biệt rõ ràng cái chân ngụy, không có cái phương pháp nào trị bệnh bằng cái kiểu như vậy. Cái kiểu đó là cái kiểu mà lừa đảo, gạt gẫm người ta, nói như thế đó nó không có cái tính cách thuyết phục, không có tính cách khoa học. Đó, cho nên mình học Phật mình học cho kỹ, học cho rõ để mình không có bị họ, không có bị họ gạt mình. Đó, cho nên cái điều đó là cái điều mình học Phật mình học kỹ thấy rõ được như vậy đó. Bởi mình học cái nhân minh này đó, nó có mục đích là biết phán đoán được chân ngụy. Cái mục đích của cái bài học là để mình phán đoán được chân ngụy, tức là mình phán đoán được cái đúng sai, cái lẽ thật nó nằm ở chỗ nào để mình không có bị người ta gạt, không có nhầm lẫn. Thì cái đó đó nó mới là cái mục đích của người học đạo. Nên cái học để mà chúng ta hiểu biết, để chúng ta giúp cho mọi người hiểu biết, và chúng ta không có bị mọi người lừa đảo. Và trong một cái nhóm anh em huynh đệ tập thể sớm chờ mà cái chỗ của mình ở đó, mình cũng giúp cho mọi người không có bị cái người khác họ làm mê hoặc họ lừa đảo được. Đó, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình học Phật mình phải thấy, mình biết rõ được như vậy. Chứ mình không có cái vấn đề mà nhầm lẫn. Cho nên cái người học Phật là rõ được chân lý, mà chân lý là lẽ thật, mà lẽ thật nó không phải là bằng cái chỗ cái sự nguyện cầu, mà cái lẽ thật đó là do sự hiểu biết, do sự gạn lọc mà thấy, mà hiểu, mà ứng dụng. Nên điều đó chúng ta biết một cách rõ ràng như vậy, nó không có sai lầm. Đến cái thứ ba đó là thanh minh. Thanh minh là gì? Đây là một môn học về ngữ môn văn tự, về âm thanh và về văn học. Nên ở chỗ cái thanh minh này nơi đây đó là chỉ cho cái văn học về cái ngôn ngữ. Như ví dụ Đức Phật ngày xưa đó, ngài muốn đi qua một cái xứ nào ngài quá độ đó, thì ngài học tiếng cái nước đó trước. Mà hồi nhỏ đó, hồi làm thái tử đó, là ở trong triều đó, ở lúc đó đất nước Ấn Độ chia ra làm 16 quốc gia, mà mỗi một quốc gia nó có một ngôn ngữ riêng. Cho nên Đức Phật học hết, thông lào hết. Nhưng khi mà đi tu rồi đó, thì đi hoằng pháp tới xứ nào Đức Phật nói tiếng xứ đó. Rồi cái ngôn ngữ xứ đó, rồi những cái gọi là thổ ngữ đó đó, nên Đức Phật cũng nắm được hết. Cho nên đi tới đâu Đức Phật giáo hóa một cách rất dễ, rất dễ dàng. Còn mình bây giờ không học được thì đi phải nhờ thông dịch viên, phải nhờ những cái người dịch qua dịch lại. Một là nó mất thời gian, hoặc là có khi nói sai người nói mình không nghe được, mình nói người nghe không được. Còn khoa học bây giờ thì nó có cái giúp đỡ, như ví dụ mình đi ra nước ngoài, những anh em ở nước ngoài vào nước mình khi người ta không biết tiếng Việt, hay là mình đi ra ngoài mình không có biết tiếng Canada. Nhưng mà mình đi qua nước Canada thì ví dụ họ đưa cho mình một cái máy, họ đưa cho mình cái máy, họ nói tiếng Canada mà mình bấm cái chỗ mà nó dịch ra tiếng Việt thì mang cái phone đó mình nghe, nó nói tiếng Canada mà mình nghe tiếng Việt. Còn mình lên mình phát biểu mình nói tiếng Việt á, người Canada đó họ bấm cái âm thanh phát ra cái tiếng Canada đó, họ nghe mình nói tiếng Canada. Thì bây giờ nó đỡ được một cái vấn đề ngôn ngữ đó. Nhưng mà cái tốt nhất hơn hết á là cái mình học biết nghe khỏi cần máy, máy nó cúp điện, nó hết pin, nó dịch bậy. Nó cho nên từ cái chỗ đó có đôi khi nó cũng có cái lợi và có cái bất lợi. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái ngôn ngữ á là cái vấn đề rất là quan trọng. Nếu mình có điều kiện mình học được á thì rất là tốt. Những cái nào mình thấy mình cần dùng thì mình học. Nhưng ở đây thì nói đó là những cái người trí lực có dư. Chứ nói có khi nhiều người ngôn ngữ của mình không học còn không hết. Khi nói còn sai. Những cái chữ mình viết chánh tả còn trật, huống chi là học mấy cái khác nữa học không nổi. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ nói để cho những người mà trí lực có dư học được thì càng tốt. Chứ cái điều mà này đó thì những người hoằng pháp mà có cái điều kiện thì nên học, để rồi mình đem mình ứng dụng trong tất cả những cái trường hợp mà mình phải đem đến sử dụng đến cái ngôn ngữ, cái văn tự đối với những cái đối tượng, hoặc là mình đi xa từ xứ này qua nước nọ, thì nó phải có về những cái âm thanh và về những cái văn học, sự truyền giáo cũng rất cần đến cái môn học này. Xưa các vị tổ sư muốn đem giáo pháp truyền bá ở các nước, đã phải thông hiểu về các thứ sinh ngữ, đã phải có những cái tài phiên dịch trước tác, nhiều cái bộ sách đạo lý lưu truyền đến tận nay, mà cũng phải nhận là có những cái giọng văn sáng sủa lưu lót chính là nhờ ở căn bản về thanh minh rất rộng rãi vậy. Cho nên cái sự truyền giáo á, thì nó rất là cần. Nhưng cái chỗ này á, thì nói đến cái điều kiện mà cái người có điều kiện để mà học thì rất là ít, không có nhiều được. Nhưng mà nói đây để biết nếu có điều kiện thì chúng ta cố gắng học. Còn nếu không có điều kiện và học không được thì chúng ta học quay trở lại những cái chính. Cái chính là cái gì? Cái chính là cái nội điển. Cái nội điển chúng ta học cho kỹ cho rõ thì bao nhiêu đó cũng được. Còn cái việc mà hoằng pháp ở nước ngoài thì cái việc đó ngoài khả năng của mình thì có những vị khác. Thì cái điều đó là cái điều mà mình đừng có đau khổ, đừng có buồn, đừng có phiền não. Nên chính vì cái điều đó mình phải biết cái khả năng của mình. Bây giờ cái khả năng của tôi thì không làm được điều đó, không làm được điều đó. Nhưng mà mình biết cái người nào có khả năng đó thì mình hướng dẫn những cái người mà họ có cái nhu cầu để tìm hiểu, mà mình không có khả năng được đáp ứng cho họ được đó, thì mình biết những cái người nào có khả năng mình hướng dẫn đến người đó. Thì đó là những cái điều mà mình học mình biết rõ. Nên các vị tổ mà xưa kia đó thì các ngài đó có một cái đặc biệt đó. Không biết cái chủng tử hay là cái tư chất, cái ký ức của các ngài như thế nào. Nhưng mà ngài Kumala Thập ngày xưa đó, bất luận nước nào hay ngài đi tới trong cái thời gian ngắn dài 3 tháng, là cái tiếng nói ngôn ngữ của nước đó thì nó gần như là cái tiếng mẹ đẻ đối với ngài. Cho nên ngài đi tới đâu bất luận, ngài Quyền Trang xưa kia cũng vậy, ngài đi đến đâu đến xứ sở nào thì những cái ngôn ngữ đó thời gian thì coi như là cái tiếng mẹ đẻ đối với ngài. Những cái đó là những cái nhà truyền đạo lúc đó mình thấy nó rất là đặc biệt. Cho nên những vị đó thì coi như là không có nhiều. Thì coi như mình bì những vị đó đó thì mình bì không có nổi, mình chạy theo không có kịp. Nhưng mà mình cũng phải có những cái tinh thần cầu tiến. Nhưng mà mình cầu tiến theo cái kiểu của mình. Bây giờ mình so sánh với những vị đó, bây giờ mình học đa khoa không được thì mình học chuyên khoa, một cái khoa nào đó cho tốt. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình, ví dụ bây giờ mình làm bánh xèo bánh khọt bán không nhiêu tiền, thấy người ta làm bánh trung thu bán nhiều tiền quá, lấy bột bánh xèo bánh khọt làm bánh trung thu, làm ra đem về chồng vợ con ăn không hết, bán đâu có ai mua. Cho nên từ cái chỗ đó không phải vậy, nó đó không phải là cái sở trường của mình. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy mình biết rõ được như vậy. Để rồi cái chỗ này đó nói đến những cái vụ gì mà có khả năng có điều kiện mà đi hoằng pháp ở xa, ở từ quốc độ này sang quốc độ khác á, thì phải có một cái trình độ đó để mà hoằng pháp. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học cái thanh minh này để rồi chúng ta lãnh một cái sứ mạng làm cái việc lớn, đi hoằng pháp ở xa, ở các vùng mà không phải là ở bản địa đó, thì chúng ta phải biết trong Phật giáo chỉ có Thiền Tông chủ trương không chú trọng mấy về văn tự. Bởi vì trong Phật giáo đó nó có 10 cái tông lớn, mà trong này nó có cái Thiền Tông là bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bây giờ Phật giáo á, giờ nó có chia ra nhiều tông, nhưng mà đối với Thiền Tông á, thì không có câu nệ ở văn tự, mà chỉ thẳng vào cái tâm của con người ta, rồi thấy rõ được tánh là thành Phật, chứ không có dính mắc ở văn tự. Học nhiều quá nó học nhiều quá nó phiền não, học nhiều quá nó loạn động. Nên nhà thiền thì bên Thiền Tông thì không có chủ trương không có thiết lập văn tự, mà chủ trương của các ngài bên Thiền Tông á là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, nghĩa là chỉ thẳng vào trong tâm của hành giả đang tu tập đó. Thì vô tập lên, bước đầu vô tập thì già lại, quý thầy dạy quán lục diệu pháp môn, rồi tập tu thiền quán hay là quán thoại đầu. Cho nên do nơi đó thì những vị tu thiền thì nhẹ nhàng lắm. Đó, tới giờ ngồi rồi nhìn lại tâm mình, thấy tâm mình còn cái nào dở thì gỡ bỏ ra, thấy cái nào dở thì gỡ bỏ ra, bỏ chừng nào hết thôi, không còn cái dở đó. Thì coi như là cái người đó đó gỡ hết cái dở rồi đó, thì coi như người đó bắt đầu minh được tâm. Mà minh được tâm thì kiến được tánh, mà minh tâm kiến tánh tức là thành tựu được đạo quả Bồ Đề. Nó gọi là minh tâm kiến tánh tức là thành Phật. Cho nên trừ ra cái tông của Thiền Tông á, thì không có lập văn tự, cho nên các ngài không có cần. Nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà học Phật đó, thì chúng ta cũng phải thấy biết rõ cái điều đó. Càng các còn đối với các tôn phái khác đều cần đến những cái thanh minh. Người tu học cần phải có kiến thức về văn học mới có thể học hiểu giáo lý mà tu tập. Nên các tôn phái khác á thì rất là cần. Bởi vì những cái người học á, nó có nhiều vấn đề. Như ví dụ những cái nhà mà lãnh đạo về tôn giáo đó, thì ít nhiều gì cái phần văn học nó phải tương đối để rồi sau này có thể mình dịch kinh, mình viết sách, hay là mình hướng dẫn, mình dạy, mình đối ứng, mình tiếp xúc, thì nó phải có một cái số, có cái giáo lý căn bản. Bởi vì cái người mà làm cái công tác này, cái công tác hoằng pháp đó, mà nó thiếu đi cái phần này đó, thì cái chuyện hoằng pháp đó, cái hiệu quả nó không cao. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ phải nói rằng nó có một cái nhu cầu rất là cần thiết trên cái vấn đề thanh minh đối với một cái người mà làm cái công tác hoằng pháp. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà bây giờ giáo hội của mình nó mới mở ra huấn luyện. Rồi đào tạo những cái lớp mà hoằng pháp hiện tại bây giờ. Mới ngày hôm qua đó thì tôi đi ở trên dự trên thành phố Hồ Chí Minh đó, thì bây giờ trong ban cái hoằng pháp thì nói chung rồi trong cái nhiệm kỳ 7 này đó, thì coi như là trong cái ban hoằng pháp chia ra làm tới 15 bộ phận ở trong gọi là 15 khoa. Nó ban hoằng pháp là nói chung mà chia ra làm tới 15 khoa. Nó có nhiều lắm. Cho nên từ chỗ đó khoa nào cũng có quý thầy ở trong ban hoằng pháp đối ứng. Mà ít nhất á, thì quý thầy ở trong ban hoằng pháp trung ương ít nhất á, thì cũng phải có cái đại học. Lên tiến sĩ, thạc sĩ. Mà cái năm nay đó thì mới bầu vừa rồi đó, thì coi như là trong ban hoằng pháp trung ương á, là 175 vị. Mới trong công bố ngày hôm qua, quyết định công bố rồi đưa vào hoạt động của trong cái ngành hoằng pháp đó, trong cái ngành hoằng pháp chia ra làm tới 15 ban, nó đủ hết đó, trong đó. Nên ứng đối vào trong xã hội Phật pháp muốn mở truyền rộng rãi ra là nó phải có đầy đủ như vậy đó. Cho nên từ chỗ đó rồi bây giờ quý thầy trong ban hoằng pháp đó mà của giáo hội đào tạo đó, thì ít nhất đó, là cũng phải biết từ 2 tới 4 thứ sinh ngữ, chứ không phải là nói như mình hồi xưa nữa. Cho nên những cái này là những cái mà những cái nhà hoằng pháp mà ngày hôm qua đó, thì những hoằng pháp viên á là đông lắm, nhất là các ở tỉnh ngoài, có nhiều tỉnh họ đi tới 300 người, 500 người. Những hoằng pháp viên tức là những vị Phật tử trong ban hoằng pháp á. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình thấy bây giờ Phật pháp được rộng truyền. Bây giờ ngày hôm qua thì có báo cáo có cô Diệu Hương ở ngoài Quảng Bình, ở ngoài Quảng Tây á, thì ở ngoài đó đó thì có mấy cô Phật tử mà không biết cổ và trong mấy cái trường học của làm công tác từ thiện cho quà mấy đứa học sinh nghèo hiếu học, học giỏi, có vận động. Rồi cổ nói Phật pháp của truyền bá làm sao không biết mà nhiều cái trường như vậy đó. Quý thầy đi đến, mời quý thầy đi đến lễ phát quà, làm lễ quy hết cho thầy giáo, cô giáo, học sinh gì, nguyên cả trường vậy đó. Mà rất nhiều trường như vậy. ha, mình thấy cái đó là do mấy Phật tử mà có nói là cái cô Phật tử Diệu Hương đó đó, là cổ vận động cổ nói làm sao không biết ha, mà mấy cô giáo thầy giáo mấy học sinh cô thầy cô giám hiệu đồ này kia gì gì đó là quy y Tam Bảo hết ha, nên cái điều đó là cái điều mình thấy cái hoằng pháp của người Phật tử ngoài đó rất là hay. Là có một vài vị họ nói cũng mình cũng thương, họ nói dân ở đây thì coi như là nghèo khổ khó khổ lắm, nhà muốn hoằng pháp muốn đi đưa đạo vào cuộc đời á thì phải là có tiền gạo đi trước rồi đạo bước theo sau nó, nên là trước tiên họ cho họ đói họ nghèo họ khổ thì cho họ tiền họ làm vốn cho họ gạo họ ăn rồi mới nói đạo được đó, nó cũng có những cái trường hợp mà ở những cái xứ đó, nhưng mà cũng có cái cách để mà truyền bá để có thể làm những cái công tác đạo pháp. Nha, thì điều đó là cái điều mà mình thấy khi mà mình học Phật đó, muốn truyền bá rộng rãi được Phật pháp đó, thì căn bản về cái thanh minh đó, đó mới có thể truyền bá Phật pháp rộng rãi được. Nha, hiện nay người Phật tử Việt Nam rất cần đến thanh minh. Phật giáo Việt Nam đang đòi hỏi một kho kinh điển bằng tiếng Việt làm tài liệu học tập và truyền bá. Nó nên mà quý thầy mà cái thanh minh nó kém đó, thì cái kho kinh điển của Phật giáo của mình đó, hiện tại bây giờ đó dịch ra bằng tiếng Việt đó, chưa có hết ha, phần nhiều đó, thì bây giờ nó còn ở trong cái bộ Hán Tạng đó, tức là cái bộ Tam Tạng kinh điển đó, nó nằm ở trong bộ chữ Hán, dịch ra chưa có bao nhiêu đó. Mà nếu quý thầy không giỏi đó thì coi như là không dịch được. Mà cái người mà biết chữ Hán bây giờ đó thì ngoài mấy thầy ở trong chùa ra đó thì ở ngoài thì cũng ít có người Phật tử họ học chữ Hán. Nó cho nên do nơi đó mà bây giờ cái phong trào học chữ Hán đó nó cũng tương đối đông. Không phải học để coi kinh, học để đàm thoại, học để đi lấy chồng Đài Loan. Nó cho nên do nơi đó đâu, không phải là họ học để coi kinh đâu. Nó cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà bây giờ mình thấy trong mấy cái lớp mà nó học tiếng phổ thông quan thoại đó học đông lắm, nhưng mà học để đi lấy chồng Đài Loan, học đàm thoại rồi này kia chơi vậy thôi đó. Cho nên do nơi đó đó nó rất là cần cái vấn đề mà thanh minh. Như thế các nhà hữu tâm của Phật giáo phải lưu ý đến việc học tập văn chương ngoại ngữ để có thể kiến thiết một nền Phật học bằng quốc văn. Nó cho nên quý thầy sau này đã học khá giỏi rồi đó, thì bây giờ quý thầy mới phân chia ra cái ban dịch thực. Nó phải có cái ban dịch thực của Phật giáo, thì bây giờ phân chia ra ban dịch thực mỗi năm. Nó thì coi như là dịch một ít bộ kinh cho quý thầy đang học ở trong trường. Rồi trong cái thời gian làm sao từ đây cho tới năm 30 là bộ Tam Tạng kinh điển của Phật giáo đều dịch hết ra tiếng Việt, nó không còn bị lệ thuộc ở cái bộ Hán Tạng nữa. Mà Phật giáo mình tới bây giờ đó phải nói rất là muộn. Các nước trên thế giới hiện nay đó thì Phật giáo mà du nhập qua nước nào đó thì có nước đó người ta dịch cái ba tạng kinh qua tiếng nước đó hết. Như Miên Phật giáo dịch qua bên Miên rồi người ta có qua cái bộ Tam Tạng bằng tiếng Miên. Bằng cái tiếng Lào, bằng tiếng Thái, bằng tiếng Liên Xô, bằng tiếng Anh, người ta có hết, mà Việt Nam chưa có bộ Tam Tạng bằng tiếng Việt. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà gì Phật giáo của mình bị chiến tranh giặc giả rồi nó cũng ảnh hưởng qua nhiều triều đại. Bây giờ cái thời gian hòa bình tới nay là coi như là sau 30 tháng 4 tới nay đó là mình tính ra cái thời gian coi như là 38 năm rồi lo phục hồi, lo kiến thiết đất nước. Quý thầy cũng cố gắng năng nổ dữ lắm, cho nên bây giờ mình dịch ra được tính ra cũng khoảng 1/4 rồi. Thì bây giờ còn những phần còn lại này, đây tới 2030 đó thì có thể dịch hết ra bộ Tam Tạng giáo điển của Phật giáo ra bằng Việt văn hết. Cho nên từ cái chỗ đó đó là cái chỗ mà mình thấy cái thanh minh rất cần đối với cái việc hoằng pháp, việc trước tác, việc dịch thực. Nó rất là cần. Đến cái thứ tư đó là công xảo minh. Công xảo minh đây là một cái môn học về công nghệ và kỹ thuật. Trong công cuộc hành đạo, người tín đồ của Phật giáo nhận thấy cần có đủ điều kiện kinh tế mới có thể lập ra những cơ quan tu học cho tăng giới, cho cư sĩ, mới có thể thành tựu được những cái tổ chức cứu tế giúp đỡ cho người nghèo đói tật nguyền, thể hiện lòng từ bi bác ái. Công nghệ và kỹ thuật mỗi ngày mỗi thêm tiến bộ, người Phật tử cần phải học tập để có những phương tiện hành đạo rộng rãi trong phạm vi xã hội nhân sinh. Bởi vì cái công xảo minh này đó, tức là cái nghề nghiệp, những cái công nghiệp, khoa học kỹ thuật, thì bây giờ nơi đây đó, cái này thì không phải là chỉ cho của tăng giới, mà chỉ cho cái giới cư sĩ. Mình có thể phát triển cái công nghiệp bằng cái khoa học kỹ thuật đi vào trong tất cả mọi sự sản xuất. Ngày xưa thì cắt công lúa là phải 2-3 người, bây giờ chế ra cái máy rồi một ngày nó cắt 50 công lúa mà chỉ có mấy người thôi, cái vừa cắt vừa suốt vừa rải rơm đồ luôn. Cho nên từ cái chỗ đó, những cái nó đáp ứng được cho đời sống của con người, mà Phật tử mà có điều kiện mình làm như vậy ra, ngày xưa mình làm ngày thu nhập có 5 đồng, nhưng mà đưa khoa học kỹ thuật vào trong cái đời sống, mình vừa giúp đỡ cho mọi người mà vừa tăng trưởng kinh tế cho chính mình. Thì chính vì làm những cái đó mới có kinh tế, mới làm công tác từ thiện. Mà làm công tác từ thiện là phải có tiền. Mà muốn có tiền thì phải nắm bắt được vấn đề khoa học kỹ thuật, bắt cái vấn đề nghề nghiệp gì đó, mình phải có tính cách cải cách. Nên đây gọi là công xảo minh. Cái nghề nghiệp khoa học kỹ thuật, người Phật tử phải nhạy bén, phải biết nắm bắt thời cơ, phải biết cái điều nào là cái điều mà mình nên cải cách để đưa đến cái chỗ kết quả cao về cái kinh tế gia đình cũng như kinh tế xã hội. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà cái người Nhật họ nắm bắt trước mình. Khi mà Phật giáo mà đưa qua bên Nhật Bản đó, thì cái người Nhật họ nắm bắt cái này trước. Họ nắm bắt cái này trước nên cái nền tảng mà kinh tế xã hội của Nhật, cái thời lúc mà họ phải bỏ nước, họ giao nước cho Anh đó. Khi mà qua cái chiến tranh rồi mà một ông mà kỹ sư của Nhật nó phải đi bán diêm quẹt để sống. Thì từ chỗ đó ông mới nghĩ rằng bây giờ mình phải học đi ra tất cả các nước, cái khoa học, cái công nghệ, công nghiệp gì đó phải là hiện đại quá. Rồi người Nhật mới tủa ra khắp cả thế giới đi học lấy tinh hoa của thế giới, mới đem về làm giàu cho đất nước. Cho nên từ chỗ đó Nhật ngày xưa nghèo hơn mình hiện tại bây giờ, nhưng mà bây giờ là coi như mình so sánh với Nhật mình không bằng nó. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà người Nhật biết học cái công xảo minh của Phật giáo, cho nên do nơi đó họ giao đất nước cho người Anh để giữ nhà giùm họ, họ đi làm kinh tế, họ đi học những cái khoa học, những cái công nghiệp, công nghệ, kỹ nghệ cao, rồi họ đem về họ bắt đầu họ chế xe hơi. Họ chế tất cả những cái gì mà các nước tiên tiến trên thế giới có, thì họ có thể họ làm được hết. Mà họ làm rất là uy tín. Cho nên từ chỗ đó họ làm giàu cho đất nước. Trên một cái 1000 mét vuông một công ruộng, mình làm 50 giả lúa một năm, thì họ cũng trên 1000 mét vuông đó, họ chế ra một cái cơ xưởng. Họ không những lấy 50 giả lúa, mà họ lấy 5000 giả lúa trên một cái khoảng đất 1000 mét vuông đó. Cho nên từ chỗ đó đó họ nắm bắt rất là nhạy bén, cho nên họ đưa đất nước họ lên rất là nhanh. Cho nên từ chỗ đó cái người Phật tử chúng ta cũng lại như vậy. Nên lúc mà khi họ thành tựu rồi đó, cái người Nhật mà khi mà họ làm thành tựu được, nó bắt đầu họ làm công tác từ thiện. Mà nên cái từ thiện của Nhật lúc đó lớn lắm, mà tôi cho tới bây giờ cũng vậy. Như tới bây giờ những người Nhật nó làm tất cả những cái công tác từ thiện mà lớn trên thế giới đó. Như Việt Nam mình bây giờ sẽ làm mấy cây cầu Mỹ Thuận, là cái cầu Cao Lãnh, cầu Dầm Cống đó, thì người Nhật họ qua họ làm. Mà họ qua họ làm với tính cách là họ giúp đỡ cho mình nhiều lắm. Cho nên từ chỗ đó những cái vùng nông thôn sâu, xây lập trường học hay là cất bệnh viện có những người mà nghèo đói chứ bị chất độc màu da cam rồi đó, là họ đến họ giúp đỡ. Mà phần nhiều là những người của Phật giáo. Công nghệ và kỹ thuật nếu chỉ là lợi khí cho sự kinh doanh vụ lợi ích kỷ thì không đáng cho ta phải bận tâm. Công nghệ và kỹ thuật ấy tiến bộ chừng nào thì gây đau khổ cho loài người chừng ấy, bởi vì chúng ta sẽ biến những lợi khí tranh giành, cướp đoạt và bóc lột kỹ thuật tiến bộ của máy móc, của bơm đạn đã làm một sự đe dọa ghê gớm cho nhân loại. Cho nên ở đây cái chỗ này đó, mình học Phật mình thấy rõ để nó không có bị nhầm lẫn cái chỗ này. Bởi vì cái công nghệ kỹ thuật nếu chỉ là lợi khí cho những sự kinh doanh vụ lợi ích kỷ á, thì nó là không phải cái việc làm của người đệ tử Phật. Bởi mình thấy như ví dụ bây giờ mình thấy những cái công nghệ, công nghiệp, khu công nghiệp nó mở rần rần ì ì, như ví dụ ở ngoài cái Đồng Nai đó, nó có cái khu công nghiệp mà nó làm nổi cái bột ngọt Vidan đó. Thì hiện tại bây giờ ở đó nó có gần 1.000 căn nhà phải dỡ nhà đi. Cái chất thải của nó thải ra xuống những cái dòng nước đó đó là không còn một con cá nào sống, không còn một cái cây nào ở trong cái bờ sông đó sống được. Mà bao nhiêu người ở đó là bị bệnh viêm mũi không thuốc trị. Còn bao nhiêu cái vườn nhãn ở đó đó, cái khói, cái chất trong đó nó bay ra đó, thì nhãn nó ra bông nó ngù lại hết, nó gọi là bị bệnh chổi rồng. Nó giống như cái chổi rồng vậy đó. Còn ở ngoài đó họ gọi là cái nhãn nó bị nhiễm bột ngọt Vidan. Cho nên từ cái chỗ đó đó, cái công nghiệp mà mình đưa ra mà cá dưới sông thì chết hết. Rồi cây cối cũng không sống nổi, người ta thì viêm mũi hết á, thì cái đó không phải từ thiện đâu. Cho nên từ cái chỗ đó mình thấy có đôi khi á, mình thấy mình đã làm, mình có thấy biết mình làm là đem phục vụ cho con người. Đừng nói cái vấn đề gọi là lợi bất cập hại, nói có lợi mà không có cái hại khác là không được, không phải vậy. Cái người mà là Phật tử chúng ta làm, chúng ta nhắm vào cái lợi, dù cái lợi đó nó ít nhưng mà không có hại lâu dài. Thì cái đó đó nó mới là cái làm sáng suốt, cái đó cái làm của một cái người có trí tuệ, là một cái người đệ tử Phật. Cho nên từ chỗ đó chúng ta học, chúng ta phải thấy rõ, chúng ta biết được như vậy. Chứ về những cái lớn vấn đề mà khoa học nó tiên tiến, hay là như ví dụ bây giờ có ông Phật tử đó đó, cái đầu của ông siêu quá, ông tìm ra được cái chất neutron, ông tìm ra cái ly tử, phân tử, nguyên tử, ông chế bơm nguyên tử, nó bán bơm nguyên tử này nhiều tiền lắm, đem cứu trợ. Thì bây giờ bán trái bơm nguyên tử cứu trợ bao nhiêu người, mà bỏ trái bơm nguyên tử ra nó nổ chết bao nhiêu người. Như mình thấy ở Syria vừa rồi nó chỉ bắn có 3 phát súng thôi mà chết 1.800 người, không có trúng ai hết trơn. Hít cái hơi đó, đang đi về nó hít hơi ngã ịch xuống chết, đang ngồi đó lăn ra chết. Nó bắn có 3 phát thôi mà 1.800 người chết rồi. Mà nó một cái kho nó là cả triệu tấn như vậy đó. Nếu mà nó bung ra hết cái mình ở đây mà hít vô rồi cũng tiêu mạng chứ không phải chơi đâu. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà nó Phật tử mà phát minh mà chế ra cái thứ đó để mà đi lấy tiền làm từ thiện đó thì không được. Cho nên từ chỗ đó Phật tử chúng ta không thể nói lấy cái đó mà để làm từ thiện. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình cái nghề nghiệp nào làm ổn định cuộc sống, làm cho con người ta được an vui trong hiện tại, ở tương lai không có những cái hậu quả đen tối như vậy, thì cái nghề nghiệp đó mình nên truyền bá, mình nên phát triển. Còn cái nghề mà làm đau khổ cho mình, đau khổ cho người, gây một cái hậu quả nghiêm trọng ở tương lai đó, hay là mấy anh mà chế ra cái thuốc khai quang ngày xưa của Mỹ mà bây giờ những người ở trong vùng đó hít thở đi đạp nhầm, nó gọi là mang lấy nhiễm chất độc màu da cam, tức là cái chất độc dioxin đó, thì cái điều đó là cái điều mà đem cái chất đó đi bán để mà lấy tiền làm từ thiện đó thì không được. Cho nên từ chỗ đó không phải vậy. Cho nên người học Phật mình phải cần thấy rõ, nên người Phật tử học lấy công nghệ và kỹ thuật rồi đem công nghệ và kỹ thuật phụng sự cho nhân loại, để theo lòng vị tha, thể theo lòng vị tha và bác ái, muốn cho muôn loại có hạnh phúc chân thật, tránh những cái tai hại do dục vọng gây ra. Cho nên ở chỗ này mình nhắm vào cái chỗ làm cho chúng sanh an lạc, chứ không phải làm cho con người ta do dục vọng mà gây ra. Nói cái chỗ mà tiền nghĩa hậu lợi, trước mặt là coi như nói làm việc nghĩa, nhưng mà sau lưng là vụ lợi. thì cái điều đó là không phải việc làm của người đệ tử Phật. Nên đó là những cái điều mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy rõ, biết rõ vậy để chúng ta tu tập cho nó tốt. Đến cái thứ năm đó là y phương minh. Y phương minh đây là một cái môn học về các phương pháp chữa bệnh. Các đức Phật và những nhà lương y trị cả tâm bệnh và cả thân bệnh cho chúng sanh. Đức Dược Sư Lưu Ly là một gương sáng. Thế gian này đầy dẫy những bệnh nhân đau khổ về vật chất lẫn tinh thần. Những phương thuốc chữa bệnh tinh thần đã đành rằng rất cần thiết, nhưng những phương thuốc chữa bệnh về vật chất cũng không phải là không quan trọng. Cho nên cái chỗ này đó, y phương minh có nghĩa là quý thầy, quý Phật tử chúng ta nếu có điều kiện hay là mình học hiểu biết được có những cái phương thuốc gì mà trị được những cái bệnh nan y đó, hay là những cái bệnh thông thường tùy, thì có thể chúng ta học được, chúng ta giúp được cho người bệnh. Bởi vì người thân bệnh một ngày nằm trong giường bệnh là một cái chuỗi đời đau khổ. Nào mình cho họ một thang thuốc, một miếng thuốc, một viên thuốc, một chén thuốc mà họ uống rồi họ hết bệnh, họ mạnh khỏe, thì cái điều đó là cái niềm vui của những cái người Phật tử chúng ta. Không những nói về cái trị tâm bệnh mà thân bệnh chúng sanh cũng là một cái nỗi đau lớn. Cho nên từ chỗ đó ngày xưa đó, thì quý vị hòa thượng ngày xưa thì quý vị nào cũng biết về đông y hết, cũng học đông y rất là giỏi. Nhất là quý thầy và bơ người qua, thì cái người nào mà đi đến xứ sở nào ở cái chùa, chùa nào kế bên chùa đó, nó cũng đều có cái tệ tĩnh đường. Tệ tĩnh đường tức là cái chỗ để xem mạch hút thuốc, có cái phòng thuốc nam. Còn người nào mà có tiền, bệnh mà có tiền thì coi như có thể vừa uống thuốc nam quý thầy kê toa, hút những cái thuốc bắc nó mạnh hơn, uống nó mau hết bệnh. Còn những người không có tiền thì uống thuốc nam cũng hết bệnh vậy. Cho nên từ chỗ đó ngày xưa chùa nào cũng có một cái tệ tĩnh đường, có một cái phòng thuốc từ thiện, gọi là những cái nhà từ tế đó, nó có. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái điều mà quý thầy ngày xưa đủ phương tiện, miễn cứu khổ chúng sanh bằng cách nào làm được thì quý thầy làm, miễn sao cho chúng sanh hết khổ. Còn bây giờ đó nó có một cái điều kiện tốt hơn, chúng ta không có thể chúng ta học được, không có thể chúng ta làm thầy thuốc được, nhưng bây giờ có bác sĩ, có đoàn y tế, bây giờ chúng ta hùng tiền mua thuốc đó, thì cái đó dễ hơn. Như ví dụ đoàn y bác sĩ mỗi tháng khám bệnh cho dân ở vùng sâu vùng xa, dân nghèo, hoặc là có một cái phòng thuốc nào đó, mỗi tháng mình hùng 5 xu cắt gì đó để mua thuốc trị bệnh cho người nghèo, mấy anh em bác sĩ, mấy anh em lương y ở đó điều trị thì mình hùng bằng cái cách là mình gửi tiền vào. Thì cái điều đó là cái điều mà cũng là một cái phương pháp. Mình không phải là y phương minh, nhưng mà mình học cái phương pháp để mình tạo cái điều kiện cho y phương minh có điều kiện để điều trị cho những cái bệnh nhân nghèo mà không có điều kiện để điều trị. Người Phật tử nếu có được những thời gian rảnh rang nên học chuyên môn về thuốc để có thực hành một công tác xã hội rất thích hợp với lòng từ bi, đó là sự chữa bệnh của các bác sĩ lương y. Nếu là một Phật tử đã có trong tay một phương tiện hành đạo rất quan trọng đem sự an ủi đến cho người bệnh, nâng đỡ họ ở trong cơn ốm đau, cử chỉ đó thật có thể tiêu biểu được một phần nào về mặt tinh thần cứu thế tích cực của đạo Phật. Chúng ta hy vọng rằng sau này Phật giáo sẽ có được những bệnh viện do Phật tử chăm nom, và mỗi một ngôi chùa ở địa phương có thể có một cơ quan cấp cứu tương trợ cho đồng bào trong những lúc nguy hiểm ngặt nghèo. Nên ở đây là cái chuyện mà ngày xưa nó đã có, và cái điều mà Đức Phật cũng chủ trương. Rồi các vị đệ tử Phật, vì Đức Phật thấy cái bệnh của chúng sanh nó có hai vấn đề, thân bệnh và tâm bệnh. Bởi vì thân và tâm bệnh cũng đều là một cái nỗi thống khổ rất là lớn. Cho nên điều đó là cái điều thân bệnh cũng phải trị, tâm bệnh cũng phải trị. Bởi vì có nhiều người Phật tử mình thấy đừng nói gì cái chuyện bình thường thôi, nhức răng thôi, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, đi thọ bát cũng được, cái người sửa soạn hứa với nhau rồi mà sáng đi lợi rước nó thôi anh ơi, mà hôm giờ nhức răng quá đi không nổi. Rồi có nhiều người nói nhức đầu quá đi không nổi, người nói đau bụng quá đi không nổi. Người nói bị hồi hôm giờ tôi lên huyết áp, tôi bị Tào Tháo rượt, nó đủ thứ chuyện hết trơn á. Bệnh về thân nó cũng chướng ngại cái chuyện tu hành mình lắm, chứ nó không phải là cái chuyện bình thường. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái thân bệnh nó cũng là một cái vấn đề làm chướng ngại cho việc tu hành của chúng ta. Cho nên mình học được những cái phương pháp nào nó giản dị mà trị liệu được bệnh thì tốt. Còn những cái phương thuốc nào mình có, mình biết được, có thể sức tiền mua để mà mình trị liệu được bệnh, thì có thể mình ủng hộ, mình cho những cái nơi mà công cộng, những cái nơi mà người bệnh thường đến để điều trị, thì có thể mình ủng hộ, mình để đó để mà mình giúp đỡ. Thì đó cũng là một cái phương pháp. Bởi vì mình không thể đứng ra làm thầy thuốc được, thì mình cũng thể ủng hộ cho thầy thuốc những cái phương tiện để trị liệu. Thì đó cũng là một cái phương pháp. Chỗ này đó quý thầy, ngày xưa đó, bởi vì Đức Phật ngày xưa đó thì Ngài cũng có những cái bệnh viện. Các vị đệ tử của Đức Phật phần nhiều là những vị Phật tử tại gia, mà Phật tử tại gia xuất gia gì cũng có. Nên có những người mà đệ tử Đức Phật hồi xưa đó thì coi như là làm thầy thuốc rất là giỏi. Đức Phật bệnh thì cũng những ông này mà lợi xem mạch rồi hút thuốc cho Đức Phật, cho những vị mà đệ tử của Đức Phật. Cho nên từ đó trở về sau đó, mỗi một cái tịnh xá đó thì có một cái phòng thuốc. Nên sau này đó thì từ ngày Tệ Tĩnh Đường đó, từ ngày thiền sư Tệ Tĩnh đó, thiền sư Tệ Tĩnh ổng là một thầy thuốc giỏi, cho nên nó đi đến chùa ổng, mỗi chùa ổng dạy cho quý thầy một cái phương pháp châm cứu, một cái phương pháp hút thuốc sơ cấp, rồi mở một cái phòng thuốc. Nên các chùa ngày xưa đều có cái Tệ Tĩnh Đường, tức là cái nhà thuốc do ngài Tệ Tĩnh, ngài hướng dẫn, ngài dạy, rồi vừa trị bệnh cho trong chúng, rồi vừa trị bệnh cho bà con bá tánh ở quanh vùng. Nhưng mà cái đó nó cũng là đem Phật pháp để truyền bá cho nhiều người biết được. Tôi nhờ uống thuốc ở chùa mà tôi hết bệnh, nhờ ông thầy đó mà tôi hết bệnh. Rồi nó có nhiều cái trường hợp lắm. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy rất là quan trọng. Nên bây giờ thì ở Đại Tòng Lâm thì quý thầy, quý Phật tử đang có một cái ý là đang xây dựng một cái bệnh viện. Cái bệnh viện đó thì tính là làm tính cách quy mô, cái bệnh viện đó là khoảng 700 giường cho người nằm bệnh, mà dành đặc biệt là cho chư Tăng Ni và Phật tử. Mà quý bác sĩ ở trong đó cũng là Tăng Ni và Phật tử điều trị. Còn một cái phần cộng đồng thì cho bà con Phật tử ở quanh vùng, hay là những người ở quanh vùng ở đó khỏi phải đi xa, mà coi như là tính làm một tính cách quy mô như là cái bệnh viện lớn của nhà nước vậy đó. Thì bây giờ ngoài đó là đang xây dựng. Đó là một cái. Giữa hai nữa chỗ Quốc Ân Khải Tường. Quốc Ân Khải Tường giữa cái chùa đó, cái chu vi một cây số vuông, thì cũng là một cái bệnh viện tương đối là quy mô ở trong đó. Thì từ cái chỗ đó là cái chỗ mình thấy đối với Phật giáo hiện nay đó, thì coi như là có đủ cái nhân duyên về cái vấn đề cơ sở vật chất thì được Phật tử xa gần đóng góp ủng hộ để giúp đỡ xây dựng. Thì đó là cái điều mà mình thấy nó cũng rất là tốt, đúng với cái tâm từ bi của Phật giáo. Mà những người học Phật thì trong cái việc làm từ bi thì cái chuyện cứu tế độ sanh, cái trước tiên là cứu bệnh, cứu nghèo, thì hai cái đó, rồi đến cái cuối cùng là mới cứu khổ độ sanh. Thì cái đầu tiên hết là cái người bệnh cho thuốc, người nghèo cho cơm. Thì cái đó là những cái cơ bản mà cái người học Phật mình phải thấy biết rõ. Trong thời đại hiện nay, xã hội đòi hỏi một phương thức hoằng pháp rộng rãi hơn. Chúng ta không có thể áp dụng những phương tiện nhỏ hẹp, mà cần phải mở rộng phạm vi của hoằng pháp. Theo Đại Thừa Phật Giáo, người Phật tử cần phải y lời Phật dạy, học ngũ minh, và mỗi người sẽ là một chiến sĩ từ thiện xã hội, lo xây đắp cho nền Phật giáo tương lai hưng thịnh và thực hiện được bảo cứu tế to rộng của Đức Bổn Sư. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà mình học Phật mình thấy đó, cái hoằng pháp không phải là trong cái phạm vi nhỏ hẹp chùa chiền kinh kệ tương rau dưa muối hay là mỏ sớm chuông chiều, thì những cái phạm vi rộng hơn nữa, miễn làm sao lợi ích chúng sanh là cúng dường cho chư Phật. Nên đó là một cái ý mà chúng khi chúng ta học đến những cái bài học này thì chúng ta thấy được cái bổn phận trách nhiệm của người Phật tử qua lời Phật dạy, qua cái bài học ngũ minh của bài thứ 10 khóa thứ 4 của Phật học phổ thông, thì chúng ta sẽ thấy được những cái điều mà Phật dạy để chúng ta ứng dụng. Bởi vì người tu thừa hành Bồ Tát hạnh có con đường hoằng pháp rộng lắm, chứ nó không phải trong cái phạm vi nhỏ nhen hẹp hòi đâu. Nên từ chỗ đó Bồ Tát rất dễ làm cái Bồ Tát hạnh. Thì đó là một ít ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng với Phật tử. Cái thời lượng trong buổi học chiều hôm nay thì đến đây xin được khép lại. Mời toàn thể đạo tràng đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm. Hiện nay lớp học giáo lý được tổ chức tại chùa Hồng Liên do Thượng Tọa Thích Thuyền Xuân thuyết giảng đang trong tình trạng thiếu nguồn kinh phí. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân xa gần. Sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận để hỗ trợ cho chùa Hồng Liên thực hiện lớp học giáo lý được hoàn thành viên mãn, để Phật pháp được trường tồn, làm lợi lạc chúng sinh. Xin chân thành cảm ơn và cảm niệm công đức quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Hồng Liên, địa chỉ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0913720902 hoặc ban thư ký 0945697869, số tài khoản 0700209 3866, chủ tài khoản Trần Văn Thủy, tức thầy Thích Thiện Xuân, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp, số chứng minh nhân dân 340085479.